tam thi đàn nhớ lễ tam tăng tam tế tam kính lễ là phước nghĩa vô thượng công.
Lan
ันก้าวเสื่อมสาริธรรมเนียมแม้คือเจคงใส่เสื้อสิ้นดังจงเสียสาปลาภูพลันก้าวเสื่อมเบียดภูมิถึงเกียมเยื่อที่ตุ้มปานิยังดมเคยเงียจันสาปลาภูพลันก้าวเสื่อมยังโยตันเสื่อมว่าเสื่อมเหียเกียมสาบมตีตายดามดมสาปลาภูพลันก้าวเสื่อมสงฆ์ปามหันไถเดือพลีทันเดจึงโอวาเนสร้างลาภูมิลานเก้าเดืองที่สุขจามเบียดเลยดำดำดำคมเศร้าเธอตาย
นะโมบุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะcon vô thường không chín thành chín đảnh lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 8 tháng 2 năm 2013 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, kinh số 33 phúng tụng tiếp theo, 7 Pháp. 7 Thượng Nhân Pháp sẽ do Đại Đức Pháp Kính giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Tất Lẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 8 tháng 2 năm 2013, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma, Phật học cơ bản, trường bộ kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Kinh số 33 phúng tụng tiếp theo, 7 Pháp, 7 Thượng Nhân Pháp. 7 Pháp này các hiện giả có 7 Pháp được Thế Tôn chân chính giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-La-Hán, chánh đẳng tác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bảy? Bảy thượng nhân pháp. Này các hiền giả, ở đây có vị tỳ kheo tri pháp, tri nghĩa, tự tri, tri lượng, tri thời, tri chúng và tri nhân. Này các thiền giả, bảy pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Trắc Đẳng từ bi vĩnh nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào tất cả quý Phật tử. Trước khi vĩnh nhập bài học ngày hôm nay, xin được thay lời toàn thể chư tăng và quý Phật tử có vài điều được chia sẻ với đại đức Minh Hạnh. Nhưng sự ra đi của ông cụ thân sinh của đại đức Minh Hạnh ở sau bài giảng ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một khóa lễ để hướng nguyện công đức đến ông cụ. Và bắt đầu khóa lễ thì chỉ xin thưa là vừa được biết tin của ông Nguyễn Văn Tịnh, pháp danh Ngọc Huệ Chân, thân sinh của đại đức Minh Hạnh, vừa từ trần ngày hôm qua, tức là 27 tháng Chạp, hưởng thọ 96 tuổi ở tại Montreal. Xin được hướng nguyện tất cả những phước lành mà đại đức Minh Hạnh cùng tất cả chư tăng và quý Phật tử tạo tác hàng ngày, đặc biệt là những công đức pháp thí, công đức hoằng pháp và công đức tu tập bản thân. Xin hướng nguyện đến ông cụ, sanh ở cảnh giới nào cũng có nhiều thắng duyên, thiện duyên, tiếp tục hành trình tu tập và cuối cùng thành tựu quả vị viên mãn giác ngộ giải thoát. Và chúng ta cũng chiêm nghiệm một điều rằng thời tiết thì có xuân hạ thu đông, thời gian thì có đầu năm cuối năm, đời sống con người thì có lúc bắt đầu và cũng có lúc chung cuộc. Sự ra đi của một người thân, một người liên hệ luôn luôn là một bài học lớn để chúng ta một lần nữa trở lại với lời dạy của Đức Phật là cuộc sống vốn vô thường. Và cái ý nghĩa lớn nhất mà Đức Phật ngày dạy cho tất cả chúng ta là có những người rời bỏ cuộc đời này có hành trang mang theo, và có những người họ ra đi mà có rất ít tư dưng cho cuộc sống. Chúng ta tin rằng bản thân của Đại Đức Minh Hạnh là một người đã sống ở trong đạo rất lâu dài, và riêng đối với công việc mỗi ngày vào tham dự đóng góp trong kinh Phật pháp của Thầy Tham Ma, xin cho tất cả những hành lành và tất cả những nỗ lực đó sẽ là những điều tốt đẹp nhất mà chúng ta tưởng nghĩ đến của ông. Và chư tôn tôn đức và thượng quý Phật tử, sau phần pháp thoại phải của chương trình ngày hôm nay, chư tăng sẽ có một khóa lễ cầu siêu để tưởng niệm và hồi hướng công đức lớn của ông. Bây giờ thì chúng ta trở lại với đề tài. Đề tài ngày hôm nay là một đề tài có thể nói rằng được nói nhiều đến ở trong Phật pháp. Tuy vậy cũng không phải là một đề tài mình Phật tử nào cũng thấy quen thuộc. Ở đó Đức Phật này cho chúng ta cái hình ảnh của một bậc thiện trí và một người không phải là thiện trí. Người Trung Hoa thì có cái quan niệm về người quân tử là tiểu nhân, nhưng mà riêng trong đạo Phật thì không có nói quân tử theo cái quan niệm, nó có tính cách là nguyên tắc như là người Trung Hoa. Nhưng mà đạo Phật đề cập đến một bậc thiện trí, một bậc hiền trí, một bậc thượng nhân, là những người có cái trí tuệ, thấy biết một cái xác đáng ở trong nhiều trường hợp. Và ở trên đây chúng ta nói đến 7 trường hợp, đó là tri pháp, tri nghĩa, tri kỷ, tri vị, tri thời, tri hội, tri độ. Chúng ta sẽ có nhiều thảo luận về bài học ngày hôm nay, nhưng mà trước nhất mời đại chúng lắng nghe pháp thoại này qua lời giảng của Đại Đức Pháp Tính. Xin thay mặt cho đại chúng kính thưa Đại Đức Pháp Tính bắt đầu cho pháp thoại ngày hôm nay.
Sa thú con là thành kính tri ân đấng thân trò là nhất đẳng. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mạn Giá, Nam mô Sàn Sa Giá. Con là sự thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con là kính đảnh lễ đến thượng tọa nhất đẳng, thượng tọa Phật Đăng. Đại đức Minh Thành, đại đức Quỷ Ký, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chịu biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục học ở trong bài kinh Bốn Tùng. Ngày hôm nay thì được nói đến 7 thượng nhân pháp, hay là còn gọi là 7 cái pháp khó thể nhập. 7 cái pháp khó thể nhập. Thì quý vị biết rằng thường thường á, mình thấy rằng tại sao mà gọi là pháp thượng nhân hay là pháp mà khó thể nhập. Quý vị biết rằng đối với 7 cái chi pháp mà ngày hôm nay chúng ta học á, chi pháp, chi nghĩa, chi kỷ, chi độ, chi thờ, chi hội, chi vĩ, 7 cái pháp này á, phải nói rằng là thật sự ra là chỉ có ở trong những cái bậc thượng nhân sức quý pháp, chỉ có ở trong những cái bậc mà phải nói là bậc hiền trí hoặc là bậc hiền trí. Còn nếu mà nói về mà khó thể nhập á, thì một chút nữa chúng ta nghe ở trong bài giảng á, thì chúng ta thấy rằng thật sự rất là khó quý vị. Vậy thì 7 cái pháp này á là như thế nào? Trước nhất á, là chúng ta được biết đến là tri pháp thâm minh nhất ta, gọi là tri pháp. Thì ở đây á, thì quý vị thấy rằng 7 cái tri pháp này á, tri pháp, tri nghĩa, tri kỷ, vân vân, tri độ, vân vân, thì cái pháp nào cũng có cái chữ là tri, có nghĩa là ở trong Pali gọi là nhu ta, nhu ta, thành ra tri pháp là thâm minh nhu ta. Vậy thì cái chữ mà tri ở đây á, có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là mình biết, mình biết mà mình biết một cách rõ ràng, như vậy á gọi là tri. Vậy thì mình biết ở trong cái đầu tiên á, mình biết cái này là cái gì, vì mình biết về pháp. Vậy thì tri pháp có nghĩa là gì? Có nghĩa là một cái người mà biết nhân, hay là chúng ta biết rõ cái nguyên nhân sinh ra cái sự kiện đó. Thường thường quý vị thấy rằng á, hoặc là có những cái câu nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Thì tại sao thí dụ như á, mình có ở trong cái đời sống này có nhiều khi chúng ta đó nhìn cái quả mà chúng ta sợ, nhưng mà chúng ta không có biết cái nhân mà nó đem đến. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những lúc đó, chúng tôi gặp những người mà người ta gọi là người ta đi câu cá giải trí, câu cá giải trí, thì quý vị thấy rằng ví dụ như mình thấy có những người do người ta khổ vì thiếu ăn hoặc là thiếu mặc vân vân, cái điều kiện sống của người ta khó khăn, thì người ta làm nghề chài lưới đánh bắt vân vân, thì mình thấy cũng không có gì. Thì tại vì do cái cuộc sống mưu sinh của người ta như vậy, Nhưng mà mình nhìn lại những cái người mà thí dụ như là người ta lấy cái trò chơi mà sát sanh hoặc là bắn giết vân vân để mà người ta làm cái thú vui, thì cái điều này nó sẽ làm cho cái người đó nó sẽ đau khổ. Nhưng mà thật sự ra nó người ta không có biết. Ví dụ như quý vị thấy rằng một người mà người ta thấy người khác bị tai nạn, bị tai nạn ví dụ gãy chân lật lìa vân vân, thì người ta thấy người ta cảm thấy người ta sợ, nhưng mà người ta không biết được cái nhân dẫn đến, cái nhân để mà làm cho mình bị cái sự đau khổ ở trong hiện tại này. Vậy thì ở đây cái chi pháp ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là nếu mà nói theo thế gian thông thường thì chúng ta biết được cái nguyên nhân dẫn đến cái sự kiện đó. Còn nếu mà nói về ở trong Phật học hoặc là cái lời của Phật dạy đó, thì chi pháp có nghĩa là chúng ta biết được những cái giáo lý của Đức Phật, ví dụ như là những cái lời dạy của Đức Phật nhằm đem đến sự giác ngộ. Ví dụ như những cái pháp, ví dụ như quý vị thấy rằng một người mà chi pháp ở trong cái trường hợp này là họ biết được, ví dụ như mình hỏi người ta, ví dụ như có lần, ví dụ như quý vị thấy rằng có người người ta hỏi mình phước lộc thọ, phước lộc thọ thì sao quý vị? Thì cái điều này có nhiều người người ta nghĩ rằng phước lộc thọ là một cái gì linh thiêng lắm, nhưng mà thật sự ra nếu mà hỏi cái điều này mà gặp cái người mà Phật tử ở trong Phật giáo Theravada đó, thì cái điều này người ta biết bình thường, người ta biết bình thường chứ không phải là những cái gọi là những cái đấng mà linh thiêng hoặc là tối thượng. Thì phước là buôn nhá, có nghĩa là mình tạo phước bằng cái này cái kia thôi. Lộc là la phá, có nghĩa là cái gì nó đến với mình, nó được phát sanh đến mình, thì lộc là cái đó gọi là lộc thôi. Hoặc là thọ là cái nói về cái một là cái cảm nhận, hoặc là cái tuổi thọ thôi. Thì mình muốn có được những cái điều này thì không phải là do chúng ta thờ ba cái đối tượng này, mà do đâu mình có phước rồi mình có lộc rồi mình được cái tuổi thọ, vì do chúng ta biết tu tập, chúng ta biết cái nhân mà dẫn đến cái kết quả này. Hoặc là đối với ở trong ví dụ như cái lời dạy của Đức Phật, những cái pháp nào mà phát sanh lên hạnh phúc, thì chúng ta biết rằng là Đức Phật dạy ở trong bài kinh là 38 pháp hạnh phúc. Hoặc là nói về giáo lý của Đức Phật nói một cách rộng rãi, chúng ta biết là 37 phẩm trợ đạo, hoặc là nói về Tam Tạng kinh điển, thì mình biết được cái gì quý vị? Mình biết được Tam Tạng kinh điển gồm có tạng kinh, tạng luật rồi tạng luận. Chứ không phải là Tam Tạng là cái gì đó, một cái vị nào tên là Tam Tạng để mà mình in cái hình đó về mình thờ, thì cái điều này nó không phải. Mình biết được chi pháp có nghĩa là chúng ta biết được những câu Phật ngôn, những cái lời của Đức Phật dạy được tóm gọn lại ở trong 37 phẩm trợ đạo hay là ở trong Tam Tạng kinh điển vân vân. Thì như vậy gọi là một người có sự chi pháp nói ở trong cái giáo lý hoặc là cái lời của Đức Phật dạy. Còn nếu mà nói theo cái sự kiện thông thường, chi pháp ở đây nó có nghĩa là chúng ta biết rõ cái nguyên nhân, biết rõ cái nguyên nhân. Ví dụ như quý vị thấy rằng một người mà tại sao vô học kinh hoài không hiểu, không nhớ, tụng đọc những cái bài kinh đó hoài mà không thuộc được hoặc là không nhớ được, thì có thể rằng là do cái nhân ngày trước mình không có tạo những cái phước mà nó liên hệ đến phước trí. Hoặc là có thể rằng ở trong quá khứ chúng ta đã từng dùng nhiều cái chất sai quá vân vân. Thì như vậy cái người đó gọi là biết cái nguyên nhân đó. Vậy thì chi pháp có nghĩa là mình biết được cái nhân, cái nguyên nhân dẫn đến cái sự kiện đó. Còn nếu mà nói về ở trong giáo lý của Đức Phật hoặc là những cái pháp mà tu tập, thì chúng ta biết được rành rẽ về 37 phẩm trợ đạo, hoặc là những cái pháp môn tu tập ở trong thiền định, thiền quán vân vân. Như vậy gọi là chúng ta biết chi pháp. Rồi kế tiếp đó, chi nghĩa có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta biết rõ về cái quả. Chúng ta biết rõ về cái quả. Vậy thì như hồi nãy chúng tôi nói với quý vị, thường thường Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Có nghĩa là mình biết được cái sự đau khổ đó, cái này những cái cảm thọ khốc liệt hoặc là những cái cảm thọ đau khổ này là do cái nguyên nhân là mình đã gây tạo những cái nhân bất thiện ở trong quá khứ. Thành ra bây giờ mình bị những cái quả đó. Thật sự ra đó, khi mà chúng ta mà hiểu được chi pháp hoặc và chi nghĩa là có nghĩa là ở trong đời sống này từ từ tàn quý của chúng ta nó sẽ sanh lên. Do đâu quý vị? Mình biết cái nhân này bất thiện đem đến đau khổ, cái nhân thiện này đem đến hạnh phúc. Chính như vậy mà khi mà chúng ta gặp những cái ác pháp thì chúng ta có tàn quý và tàn quý nó sẽ dễ dàng phát sanh lên do cái sự hiểu biết của mình. Rồi cái chi nghĩa ở đây thì nó cũng có cái ý nghĩa là mình thông hiểu về giáo lý. Hồi nãy ví dụ như chúng tôi nói với quý vị, chi pháp là mình biết cái lời dạy của Đức Phật là nằm ở trong 37 phẩm trợ đạo. Rồi bây giờ mình chi nghĩa có nghĩa là mình biết rõ ràng, mình biết rõ ràng cái đường lối tu tập về 37 phẩm trợ đạo được khởi đầu bằng tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ ở đó tu như thế nào, gồm có những cái cách tu tập như thế nào. Thì như vậy là chúng ta có cái sự mà tu tập, chúng ta biết rõ về cái gì quý vị? Biết rõ về chi nghĩa. Chúng ta biết như một cái cách như vậy là chúng ta có cái sự mà biết về chi nghĩa. Có nghĩa là chúng ta biết được rõ ràng cái giáo lý, cái ý nghĩa của cái giáo lý đó, cái lời dạy đó. Nhà quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Bây giờ thì chúng tôi trở lại tiếp với cái phần chi nghĩa. Chi nghĩa ở đây có nghĩa là chúng ta, thứ nhất là chúng ta biết được, chúng ta biết rõ cái quả. Hồi nãy là biết chi pháp là chúng ta biết rõ cái nhân. Bây giờ chúng ta biết rõ cái quả. Còn nếu mà nói về ở trong cái lời dạy đó một cách, ví dụ như là một cách sâu, một cách rộng, chúng ta hiểu những cái đề mục này, tu tập những cái đề mục này để dẫn đến chứng đắc thiền định. Những cái đề mục này, những cái cách này để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta phát triển cái tuệ quán của chúng ta. Vậy thì một người như vậy gọi là biết chi nghĩa. Còn kế tiếp thì chúng ta thấy rằng chi kỷ. Chi kỷ ở đây không phải là bạn chi kỷ, mà chi kỷ ở đây là cái Attanyutta là ở đây kỷ ở đây trong cái trường hợp này có nghĩa là Atta, có nghĩa là mình biết về bản thân của mình. Mình biết rõ về bản thân của mình. Thí dụ như cái bản thân của mình nó có một cái sở trường gì, hoặc là một cái sở đoản gì, thì mình biết rõ cái bản thân mình như vậy. Thì như vậy gọi là một cái người mà biết về tri kỷ. Thành ra quý vị thấy không, hồi nãy lúc đầu chúng tôi nói quý vị bảy cái pháp này còn có một cái tên khác nữa là pháp khó thể nhập. Pháp khó thể nhập, Đức Bát Tiết Vít Cha Tham Ma, có nghĩa là sao? Quý vị thấy rằng chỉ những chi pháp đầu thôi mình đã thấy rất là khó có ở trong tâm của một người nào đó, hoặc là một chúng sanh nào đó. Quý vị thấy thường thường có nhiều người người ta biết về cái người khác thôi chứ không có biết về cái bản thân mình. Ví dụ như có những lần quý vị biết, chúng tôi thấy rằng có những cái người người ta tu mà không hiểu là người ta tu tập như thế nào. Mà đối với những vị đó cứ bị quên trước quên sau, cái chuyện gì cũng quên hết á. Nhưng mà những ai mà người ta phạm lỗi gì thì những người này nhớ rất là lâu, những người này nhớ rất là lâu. Ví dụ như có một cái câu nói nào mà mình lỡ lầm mình nói ra hồi lúc nào đó, thì nó trải qua 1-2 năm hoặc là 3 năm rồi, nhưng mà người đó người ta vẫn nhớ cái lời nói sai của mình, vân vân. Thì quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi muốn nói về cái điều gì quý vị? Chúng tôi muốn nói về thường thường có ít có ai mà biết về mình, nhưng mà thường thường người ta biết về người khác rất là nhiều. Có những người người ta chưa biết là người ta đang làm gì, tu tập như vậy có đúng hay không. Thường thường quý vị thấy rằng đối với một vị hành giả tu tập là như thế nào mà gọi là có tu tập về thiền quán quý vị? Như là Đức Phật đã dạy cho Ngài Ra Hú Lá, có nghĩa là thường thường soi lại cái trí của mình, như là một cái người mà người ta sáng người ta dậy người ta đổi kiến, hoặc là buổi trưa hoặc là buổi chiều buổi tối vân vân, người ta lấy cái kiến ra người ta đổi, người ta coi trên mặt mình, trên người mình có dính cái gì nó bẩn nó dơ hay không. Thì cũng vậy, một người mà tu tập phải nhìn lại nội tâm mình, nội tâm mình có cấu quế hay không, nội tâm mình có hôi hám hay không. Thì một người mà suy xét đại trí, cái bản thân của mình, hoặc là cái tâm trí của mình, thì như vậy á, gọi là một người có tu tập. Còn nếu mà mình mà tu tập á, mà nó bị đi ngược lại, có nghĩa là mình nhìn mình thấy người này lỗi, người kia lỗi, người này phạm, người kia phạm, vân vân, thì như vậy là mình chưa có biết về cái bản thân của mình. Vậy thì ở đây á, mình đối với tri kỷ á, tri kỷ ở đây có nghĩa là mình biết rõ mình có khả năng gì. Ví dụ như đó, quý vị thấy rằng như hồi lúc trước đó, chúng tôi khi mà chúng tôi còn học ở cái dưới mái chùa mà do sư phụ Thầy Siêu á, thượng tọa Thầy Siêu dạy đó, thì lúc đó đó sư phụ mới nói rằng các sư đó, hãy tìm cho mình một cái nghề gì đó, tìm cho mình một cái nghề gì đó ở trong để mà mình ở trong cái đời sống này mình sẽ theo cái nghề đó. Thì có nhiều người đó, người ta tưởng là cái nghề nghiệp ở ở bên ngoài, cái nghề nghiệp ở bên ngoài, nhưng mà thật sự ra cái nghề ở trong Phật giáo có nghĩa là sao quý vị? Ví dụ như là mình tìm cái môn học nào đó, mình tập soạn sách, hoặc là mình tập thuyết giảng, hoặc là mình tập nghiên cứu về lực tạng vân vân, thì như vậy á gọi là một cái nghề của một cái vị tu sĩ. Thường thường á, ví dụ như là quý vị thấy rằng, nếu tại sao mà nói như vậy, quý vị nói như vậy cho dễ hiểu, chứ là thường thường á quý vị thấy không, những vị tỳ khưu ở trong thời Đức Phật sau khi xuất gia rồi thì một là chọn theo pháp học, hai là chọn theo pháp hành, để chỉ quý vị để mà tu tập, để mà an trú vào đó. Thì nhờ như vậy á, từ đó thì chúng ta sẽ sao, quý vị, chúng ta soi lại nội tâm của mình có cái pháp tri kỷ, có nghĩa là mình biết bản thân mình về cái đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng, đối với trong những lần kết tập kinh tạng á, ở trong kinh cũng được nhắc lại, thì khi mà hỏi đến lực á, thì các vị trưởng lão sẽ tìm cái vị đó, cái vị trì lực ra để mà hỏi. Rồi sau khi như vậy rồi á, thì các vị trưởng lão á, có một cái sự quy định là đối với những vị nào mà xuất gia rồi mà thích về tạng lực thì sẽ đi theo Ngài U Ba Lý để mà học lực. Rồi trong cái thời đó thì ví dụ như quý vị thấy rằng có những vị á, thì thích về hoặc là cũng như là biết về thần thông, thích về thần thông, thành ra đi theo Ngài Mốc Ga Na Ná vân vân. Vậy thì ở đây á, tri kỷ có nghĩa là mình biết được cái sở trường của mình. Rồi còn một điều nữa, đối với đời sống này á, tu tập á, tri kỷ này á, thì chúng ta áp dụng vào chúng ta đó, nó lại là một cái cách khác nữa quý vị. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta tu tập, mình tu tập đó, mình mà có quán xét cái nội tâm mình thường, thì chúng ta sẽ thấy như sao? Sẽ thấy rằng cái chán tán, có nghĩa là cái hạnh của mình, cái hạnh của mình như thế nào, thì mình sẽ ráng mình dâng bồi, mình dung đắp cái hạnh của mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những vị thích về cái hạnh cung kính, thích về cái hạnh tri ân. Ví dụ như chúng ta thấy Ngài Sariputta, lúc đó là một vị thượng thủ thương nhân rồi, nhưng mà luôn luôn nhớ về cái người dẫn dắt mình đầu tiên là Ngài Asakhi. Thì ở đây cái sự mà tri kỷ có nghĩa là chúng ta biết về cái bản thân mình có cái hạnh gì đó, thì chúng ta cố gắng, chúng ta phát triển, chúng ta tu tập. Rồi thêm một cái nữa đó, nó cũng rất là quan trọng quý vị, ở trong đời sống tu tập này đó, thì mình biết rõ được đối với bản thân mình. Chỉ có ví dụ như quý vị thấy rằng thường thường bản thân mình sẽ là cái vị thầy của mình. Trong đời sống tu tập này mình có rất là nhiều vị thầy, ví dụ như Tam Tạng Kinh Điển, hoặc là những vị giáo thọ sư cũng là thầy của mình, rồi Tam Tạng Kinh Điển cũng là thầy của mình, hoặc là ngay cả một quyển Trung Bộ Kinh hay là một quyển Chú Giải Thanh Tịnh Đạo vân vân cũng là cái người thầy của mình. Rồi chúng ta còn thêm một người thầy sát cánh bên mình nữa, đó là ai quý vị? Đó là bản thân của mình. Ở đây thì chúng tôi muốn nói về cái ý nghĩa gì? Có nghĩa là chúng ta có cái pháp tri kỷ này đó, thì chúng ta biết được, ví dụ như mình thuộc về tánh tham, hay là tánh sân, hay là tánh si, vân vân, tánh tầm, tánh giác, vân vân, thì chúng ta lựa cái đề mục chúng ta tu tập nó thích hợp. Đối với cái đề mục mà chúng ta tìm được cái đề mục thích hợp cho chúng ta tu tập, ví dụ như những người mà sân quá thì sao? Thì phải cố gắng tu tập về tâm từ, hoặc là cố gắng tu tập về tâm bi, hoặc là cố gắng tu tập về tâm hỷ, tâm xả, vân vân. Nói chung là mình biết cái tánh của mình, cái tánh của mình nó sân hoặc là nó tham, vân vân, thì chúng ta chỉ có chúng ta là biết rõ được cái tánh đó, thành ra chúng ta sẽ chọn được cái đề mục chúng ta tu tập. À, nó rất là thích hợp. Vậy thì tri kỷ ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là biết rõ về bản thân của mình hoặc là cái khả năng của mình. À, như vậy gọi là một người có cái sự tri kỷ. Rồi cái tri độ đó, à, tri độ là có nghĩa là sao quý vị? Mắt tâm nhúc ta, tri độ ở đây là mình biết độ lượng. À, mình biết độ lượng ở trong cái à, cái sự mà à, sự mình thọ dùng à, những cái vật thực à, hoặc là y áo vân vân à, mình biết vừa đủ ở trong cái à, trong cái đời sống đó à, như vậy á, gọi là một cái người mà có cái sự mà à, tri độ. Quý vị thấy rằng á, đối với những cái bậc hiền triết á, thì sao quý vị, người ta có trí á, người ta không có sử dụng hết, hoặc là người ta có quyền lực á, người ta cũng không có sử dụng hết. Đối với những người mà người ta phải nói rằng là người ta gọi là một cái người trí thì cũng vậy. Đối với cái sự mà tri độ nè, thí dụ như là không phải là mình nghèo mà mình không có quần áo mà, nhưng mà đối với quần áo mình cũng biết à, có sự tri túc à, hoặc là đối với cái thức ăn cũng vậy à, chúng ta biết tiết độ nó có chừng mực. Tại sao vậy quý vị? Cái người mà không có tiết độ trong ăn uống à, không có tiết độ trong ẩm thực á, thì lâu ngày á, cái sự tham đắm nó sẽ, tâm tham nó dễ dàng nó phát sinh lên. Mà tâm tham mà nó phát sinh lên rồi á, thì nó như cái gì vậy? Nó giống như cây lao, cây sậy, à, cây yếu trước gió. Ở trong các cú kinh á, Đức Phật đã có dạy về những cái điều đó. À, thì thật sự ra đó, mình ăn nhiều, mình mặc nhiều á, thì nó cũng không có gì. À, nhưng mà nó sẽ làm cho tâm tham của mình càng ngày nó càng tăng trưởng. À, vậy thì một cái bậc hiền trí à, phải có cái pháp tri độ. Có nghĩa là sao? Có biết là có nghĩa là cái vị đó trong cái việc mà thọ dụng ăn mặc à, hoặc là chỗ ở vân vân, người này biết có sự chừng mực à, biết cái sự vừa đủ, như vậy gọi là tri độ. Còn đối với tri thờ đó à, tri thờ có nghĩa là sáu vị trên chúng ta này là tri thờ. Tri thờ này có nghĩa là mình biết phân bố cái thời gian thích hợp à, biết một cái cách làm việc cho nó thích hợp. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với vị tỳ khưu à, thì mình biết được cái hướng nào, cái chỗ nào mình đi khất thực được à, hoặc là cái thời gian nào à, mình đi khất thực được à, hoặc là cái thời gian nào à, đối với người cư sĩ, cái thời gian nào à, đi đến nghe pháp được, vân vân à, thành ra một người mà biết được cái điều này á, à, là có sự chi thờ à, quý vị biết rằng à, có những lần á, chúng tôi thật sự chúng tôi thấy rất là đau lòng à, cho những cái vị, ví dụ như là những cái vị trụ trì à, phải nói rằng rất là đau lòng. Phải nói rằng là chỉ có những người mà à, sống trong cái đời sống tu tập à, sống trong cái à, đời sống phạm hạnh này á, thì à, mới cảm nhận được những cái điều đó. Quý vị thấy có những cái trường hợp như nè, ví dụ như có những người à, ở ngoài đời đi, khi mà nhà người ta có à, có một cái người nào đó chết à, cũng như là có tang lễ, thì à, những cái người à, cư sĩ đó người ta đi đến một cái vị thầy nào đó để mà coi ngày giờ. À, thì khi mà đi đến cái vị đó coi ngày giờ rồi, quý vị biết không? Một người mà chết rồi, mà họ coi á, là họ nói là 12 giờ khuya đó, à, phải à, tụng kinh bỏ vô quan tài. Ở trong cái lúc 12 giờ khuya nó mới linh. À, 12 giờ khuya mà mình à, nhập quan á, vậy nó mới linh. Thì quý vị biết rằng á, cái người, những người cư sĩ đó, khi mà người ta, là người ta coi cái người thầy đó rồi, rồi người ta về á, người ta lại à, đến chùa người ta thỉnh chư tăng à, đi coi mấy thầy à, à, phong thủy địa lý gì đó vân vân, rồi đi đến chùa thỉnh mấy vị sư mà để mà đi à, nhập niệm ở trong cái lúc 12 giờ phía đó. Mà 12 giờ phía đó quý vị biết đó, nó nhằm ở trong một cái mùa mưa nữa, mùa mưa nó tầm tã như vậy. Thật sự ra nó không phải là làm biếng mà không đi tụng à, hoặc là không phải là mình à, khệ nệ gì à, những cái điều đó, mình sợ gì khó khăn ở trong điều đó. Nhưng mà quý vị thấy á, khi đó chúng tôi nghĩ á, nếu mà mình thấy á, cái giờ đó nó linh rồi thì mấy sư lợi đó thì cũng đâu có bằng à, hãy mà mình tin vào cái giờ đó linh rồi thì mấy vị sư mà đi đến á, thì đâu còn nghĩ lý gì nữa. Còn nếu mà mình á, à, không có tin cái giờ đó nó linh, mình chỉ mong có chư tăng à, có chư tăng, có quý sư vân vân đến tụng kinh để gì? Tụng lên những cái bài kinh vô thường này à, tụng lên những cái bài kinh này. Quý vị biết rằng tại sao mà tụng những cái bài kinh đó à, mình lặp đi lặp lại 3 lần. Có khi quý vị biết rằng chúng tôi á, tụng có những người ta không hiểu á, chúng tôi tụng lên 7 lần luôn à, không phải là 7 lần nó linh, nhưng mà tụng để cho người ta hiểu rằng cái thân này á, nó không có tồn tại bao lâu. Mà khi mà cái tâm thức đi rồi á, thì nó chỉ còn như là một cái đống tro tàn thôi. À, tụng, có nhiều người ta nói rằng không biết sao mà Sư Pháp Tính dẫn kinh mà tụng tới 3 lần, tới 7 lần. Chúng tôi nói ha, tụng như vậy mà còn chưa hiểu nữa. À, hoặc là các pháp nào có tên là vô thường, cái pháp đó nó không có dành riêng cho một cái xóm nào hết, không có dành riêng cho một cái hội chúng nào hết, mà nó để chung cho luôn đến chư thiên ma dương và phạm thiên cả thải luôn. Có nghĩa là quý vị thấy rằng những tất cả chúng ta ở trong tam giới này đều bị chi phối của sự vô thường. Thành ra quý vị thấy rằng mình tụng nhiều lần cái gì để cho người ta nghe, người ta suy ngẫm, người ta hiểu. À, thì quý vị ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đối với có nhiều khi người ta không có biết tri tờ quý vị. Hỏi quý vị 12 giờ phía mà đêm mưa gió như vậy, mà đi thỉnh mấy vị sư mà đi đến Nhật Quang, rồi không đi thì giận. Mà ví dụ như quý vị thấy không? Quý vị thấy rằng nếu mà một cái mình ở ngoài đời á, mình bệnh á, mình có con nè, có cháu nè, có chồng nè, có vợ nè, vân vân, có rất là nhiều người, người ta nấu cháo hoặc là người ta mua thuốc đồ cho mình ăn hoặc là mình uống. Hoặc là không đâu, mình nhà mình gần tiệm mình ra mình mua cũng được. Còn đối với những vị sư á, khi mà đi về cái giờ đó quý vị thấy bệnh bệnh rồi đâu có ai lo, không có ai lo. Không phải là mình kể quý vị, nhưng mà những cái đêm, cái trời mà tối hoặc là cái quá cái giờ quy định á, mình đi ra ngoài á là nó không có an toàn lắm, nó không có an toàn lắm. Thành ra quý vị biết rằng á, cái cuộc đời của chúng tôi nó cũng rất là ngộ. Bình thường á, ai mà bệnh á thì mình cũng lo được hết. Mình chỉ cần điện thoại xuống một cái người Phật tử nào đó là người ta mua thuốc đem lên liền. Nhưng mà đến có, quý vị biết rằng có nhiều khi đối với bản thân của chúng tôi nè, có lần đó chúng tôi bệnh á, thì không biết là bữa đó phải nói rằng nó bị một cái gì nó ám. Quý vị biết chúng tôi điện cho 5 người Phật tử, điện thoại cho 5 người Phật tử á, để mà người ta đem thuốc lên cho mình uống. Nhưng mà nhầm cái lúc đó đó, quý vị biết rằng là có người á, thì người ta không có nhắc máy. Có nghĩa là chắc sáng sớm quá người ta còn ngủ, người ta không có nhắc máy. Còn có người thì tối người ta ngủ, người ta khóa máy. Thành ra quý vị biết chúng tôi điện 5 số điện thoại gì mà không có số nào nó thành công. Cuối cùng thì chúng tôi cũng thảy cái điện thoại qua một bên là mình nằm đó thôi. Thì ở đây thì không phải là mình nói về một cái sự kể lễ gì, nhưng mà thường thường quý vị thấy là cái sự mà chi thờ nó cần thiết cho một cái người tu tập, dù cho người đời hay là đối với những vị mà tu tập ở trong chùa cũng vậy. Mình biết rõ cái thời gian quý vị. Có lần chúng tôi nói cũng rất là vui, khi mà lúc trước mà học ở chùa Siêu Lý quý vị biết cái thời mà mình cái ngày mà mình lên học cái môn mà huấn luyện pháp sư đó, thì ở trong cái thời gian năm đầu mình học là thượng tọa Đại Siêu yêu cầu là mỗi vị là ở trong lớp huấn luyện pháp sư này chỉ lên thiết 10 phút thôi. Nhưng mà không có ai mà thiết đủ 10 phút á. Có vị lên thiết thì thí dụ ngay cả chúng tôi cũng vậy, thiết chừng 5-6 phút á, tự nhiên mình hết lời để mình nói. Và những cái vị khác cũng vậy. Nhưng mà quý vị biết không, nhưng mà khi mà xuống mà ra khỏi lớp mà quý vị biết rằng lúc đó mình gặp ai mình cũng thiết á. Tất cả như là thấy vị nào cũng vậy. Gặp ai cũng phiên người ta tu tập, giảng cho người ta nghe này kia. Nhưng mà đến khi mà lên mà ở trong cái giờ mà huấn luyện pháp sư thì mình rất là rung. Thì lúc đó huynh đệ của chúng tôi mới gặp nhau không biết sao kỳ. Khi mà mình ngồi mình nói chuyện mình thuyết cho người ta nghe thì nó dễ dàng. Khi mà lên pháp tòa tự nhiên mình rung, có 10 phút mà nói không đủ. Thì quý vị thấy rằng thường thường á, cái phi thờ đó thì mình nó hay. Cái phi thờ mình nó hay. Còn cái đúng thờ đó thì mình lại mình bị phiến biết chỗ đó. Nhưng mà quý vị biết rằng khi mà ở trong chùa mà mình được học như vậy, năm đầu là như vậy, năm đầu thì như vậy. Quý vị biết năm sau là nguyên một cái lớp mà cái khóa huấn luyện pháp sư phải xin thượng tọa Đại Siêu là bây giờ thiết 10 phút không có đủ nữa quý vị. Có nghĩa là giờ phải cho thiết là 30 phút hoặc là 45 phút. Tại sao vậy quý vị? Tại vì đến cái năm thứ 2, năm thứ 3 rồi đó, khi mà mình ở trong cái môi trường đó, mình học được nhiều hơn. Thành ra lúc đó 10 phút không còn đủ nữa. 10 phút lúc đó quý vị biết rằng chỉ lên lễ bái tam bảo tóm tắt rồi, mới vừa dẫn nhập thôi là nó đã hết 10 phút rồi. Thì thường thường á, một vị á, mà khi mà tu tập bất cứ một người nào có cái pháp mà gọi là tri thời đó, mình biết phân bố thời gian, hoặc là mình biết phân chia cái công việc nó đúng thời đúng lúc, thì như vậy á, gọi là một cái vị mà có cái sự tri thời. Vậy thì quý vị thấy rằng cái pháp này nó cần có trong người cư sĩ không? Thì kính thưa quý vị, nó rất là cần, nó rất là cần quý vị. Tại vì nếu á, mà mình không biết tận dụng, ví dụ như á, có những người người ta biết tận dụng cái thời gian, người ta biết tận dụng, người ta biết rằng cái thời nay đối với chư tăng á, ít nhiều gì cũng còn có cái sự hòa hợp với nhau, thành ra người ta tranh thủ, người ta học pháp, rồi người ta hành pháp, vân vân. Nhưng mà biết chắc rằng sau này một thời gian nữa thì ít còn ai giảng về giáo pháp, vân vân. Một người ta biết chi thời, người ta tranh thủ cái thời gian này người ta tu tập, thì như vậy á, cũng gọi là một người mà biết chi thời. Vậy thì cái pháp thứ năm á, ở đây chi thời có nghĩa là mình biết cái thời gian này nên làm những cái chuyện gì, cái thời gian kia làm cái chuyện gì, hoặc là những cái công việc của mình biết sắp đặt như thế nào. Đối với người đời cũng vậy, và người tu cũng vậy, mình phải biết những cái điều đó. Rồi đến cái thứ sáu á, là cái chi pháp thứ sáu á, là chi hội. Chi hội ở đây á, bất sanh nhất ta, chi hội ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình biết rõ cái hội chúng đó, để chi? Để mình ứng xử một cách hợp lý, chúng ta biết ứng xử một cách hợp lý quý vị. Mình phải nói rằng đối với đời sống của tu sĩ á, quý vị biết rằng đối với cái chi hội này rất là cần thiết quý vị. Tại sao? Tại vì mình gặp rất là nhiều hội chúng, có hội chúng á, người ta hiểu biết nhiều, hoặc là hội chúng á, người ta có quyền thế lớn, thành ra mình mà nhìn mình không biết được cái điều này á, mình đi lạc cái là mình cũng mệt. Hoặc là thí dụ như quý vị thấy rằng á, đối với vấn đề tôn giáo của mình, mình khi mà mình thuyết ở trong Phật giáo nguyên thủy Theravada thì nó cũng khác. Cái cách mà mình nói á, thì nó sẽ khác. Rồi cái khi mà mình qua cái tôn giáo bạn á, thì cái lời nói của mình á, nó cũng phải khác quý vị. Cái ý nghĩa đó, thì nó không có thay đổi, nhưng mà cái lời nói nó hoặc là cái phong cách đó, nó cũng phải khác quý vị. Tại vì chúng ta cũng phải biết hội chúng. Có nhiều người á, người ta nghĩ rằng nhiều người á, quý vị biết rằng người ta nghĩ rằng thí dụ như là có những cái hội chúng mình đối với hội chúng nào mình cũng coi bình thường, tại vì trong thời Đức Phật ngài cũng coi những cái chúng sanh đều là như con của ngài, thì có những cái hội chúng ta nói với chúng tôi vậy đó, cái điều này người ta lầm rồi quý vị. Quý vị thấy ngày xưa không, Đức Phật á đi đến cái ông Bà La Môn á làm ruộng, thì Đức Phật thuyết cái cách làm ruộng, rồi cái cách tu tập của một vị sa môn cũng như vậy. Rồi khi mà đến cái người mà thợ mà người ta rành về xe đó, đóng xe vân vân, Đức Phật ngài cũng nói về cái cách mà đóng xe, hoặc là đối với những cái ngành nghề gì đó, Đức Phật đều biết hết được. Ngay cả đến mà cái ông có biết về cái thực mà gõ vô cái sọ người mà biết chúng sanh nó tái sanh về đâu, Đức Phật cũng biết những cái điều đó. Đức Phật đâu có cần gõ, Đức Phật không có cần gõ, trí tuệ ngài biết được chúng sanh này sanh về cảnh giới nào, rồi nếu mà vị đó đạt đến A La Hán thì niết bàn luôn. Thành ra quý vị thấy rằng lúc đó Đức Thế Tôn của chúng ta ngài đi đến hội chúng nào thì ngài sẽ thuyết giảng tương ứng với cái hội chúng đó. Thì thật sự ra chúng ta không phải bằng Đức Phật được, chúng ta không bao giờ, nhưng mà chúng ta phải học những cái điều này để chi? Để chúng ta có cái sự chuyên hội, chúng ta biết mình đến cái chỗ đó chúng ta cần phải làm gì. Ví dụ như quý vị thấy rằng, cũng như có những lần chúng tôi ở bên những cái trường thiền đi. Thì cái trường thiền á, mình đã vô cái trường thiền đó mình tu tập. Mình tu tập để chi? Phải nói rằng là như là mình là một người đến đó cầu pháp. Thì quý vị thấy rằng mình sẽ chịu đựng cái hoàn cảnh ở bên đó. Người ta ăn gì mình ăn cái đó. Đấy, nhưng mà cái mục đích của mình là không phải là qua đây để ăn, nhưng mà mình qua đây để chi vậy? Để mình cầu pháp. Có nhiều khi quý vị thấy không, cái chỗ người ta ăn mặn á, mà mình đến mà mình đòi ăn chay. Có lần đó chúng tôi nói mấy câu đó nè, tôi nói người ta chưa có đuổi mình là hên, người ta chưa có đuổi mình là hên lắm. Tại sao vậy? Tại vì mình nói mình qua đây mình hành thiền, Thì mình hành thiền á, người ta ăn cái gì mình ăn đó. Miễn sao mà mình học được cái nghĩa lý, à cái giáo pháp nó thôi. Còn cái chuyện đó nó đâu có gì đâu. À, rồi quý vị biết rằng, có lần á, cái cô nó cũng nói với chúng tôi á, à, cũng rất là đau lòng. Cũng rất là đau lòng khi mà thấy những cái vị sư mà à, cắn vào cái con cá, à hoặc là cắn vào cái cánh gà đi vân vân. Rồi cô thấy những cái điều đó cũng rất là đau lòng. Thì chúng tôi mới nói rằng á, tại vì á, à mấy vị á là thấy cái đó là con cá, chứ đối với những vị hành giả, đối với những người tu tập á, người ta nhìn cái đó là sắc pháp thôi hoặc là vật thực thôi, để mà nó à, nuôi dưỡng à cái thân này để mà hành cái đời sống phạm hạnh. Còn tại mình thấy vậy, mà hơn nữa đó, những vị hành giả, những người mà tu tập ở trong đây đó, người ta thấy á, đặc tâm của người ta thanh tịnh hay không thanh tịnh là do mình có tu tập hay là không, mình có trí hay không, mình có giới hay không, mình có định hay không, hay là mình có tội hay không. Chứ không phải là tâm mình thanh tịnh là do cái à, hôm nay mình ăn rau mình thanh tịnh, do hôm nay mình ăn à, đậu hũ mình thanh tịnh. Nếu mà được như vậy á, thì đâu có ai mà mua vé qua tới đây. À, mình ở bên Đài Loan hoặc là mình ở bên Việt Nam mình cũng mua được rau với à, đậu hũ mình ăn vậy. Thành ra quý vị biết rằng khi mà chúng tôi nói như vậy á, thì lúc đầu á, người ta rất là à, cũng như là người ta rất là buồn với tôi. Nhưng mà sau đó đó, là những người đó người ta tri ân chúng tôi rất là nhiều. Thì thật sự ra chỉ có lúc này thì mình người ta nói với mình à, mình mới biết thôi. Thì người ta nói rằng trước giờ đó thì con có cái nhìn như vậy, nhưng mà ngày hôm nay á, sư nói một cách quá hoạch tẹt. À, hoạch tẹt là hoạch tẹt chỗ nào quý vị? Chúng tôi nói rằng là mình ăn mình không có nghĩ như vậy, à, mà mình nghĩ đây là sắc pháp hoặc là đây là vật thực. À, thành ra mình không có nghĩ như vậy, và mình phân biệt được cái gì nó có thức tánh, à, chúng sanh nào còn thức tánh, chúng sanh nào không có thức tánh. À, rồi mình phân biệt được cái sự tu tập này của mình á, là mình cái tâm mình nó có phiền não hay không á, là do giới định tuệ à, nó phát triển được hay không. À, nó phát triển được thì chúng ta không có phiền não, à, chứ không phải là những cái vật thực này nó làm cho chúng ta thanh tịnh. Thì khi đó chúng tôi thật sự ra quý vị biết rằng à, à, chúng tôi cũng nhiều khi mình cũng tự khen mình. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là lúc đó chúng tôi giảng giải cho những người đó nghe đó, mà không phải là tâm sân nha quý vị. Thường thường quý vị thấy rằng á, gặp những cái trường hợp đó đó, mình dễ sân. Nhưng mà hình như là chúng tôi nghĩ rằng à, chắc là lúc đó ở trong cái trường thiền đó, trời lạnh quá, sân không nổi. À, hoặc là nhiều khi mình à, đi qua ở bên nước ngoài, xa quê hương mình không dám sân. À, mình đi xa nhà quá, mình không dám sân. Y như là cọp mà xa rừng, thành ra mình không dám sân. Nhưng mà quý vị biết rằng à, lúc đó chúng tôi giải thích cho cái hội chúng đó, những cái người đó người ta nghe thì thật sự rằng là bằng một cái tâm rất là chân tình, một cái sự chia sẻ à, đàng hoàng, chứ không có một cái gì mà gọi là à, móc hay là à, nói móc hoặc là đá hậu gì người ta hết đó. À, mà chúng tôi thật sự lúc đó chúng tôi giải thích bằng một cái tâm là mình muốn cho người ta hiểu, thành ra chúng tôi nói một cách rất là dễ hiểu. À, chúng tôi không có dùng một cái lời gì hoa mỹ ở trong đó, chúng tôi nói rất là rõ ràng. Chúng ta nếu mà nói mấy vị mà tôi giải thích như vậy rồi đó, à tôi giải thích như vậy rồi đó, mà mấy vị mà không hiểu nữa, nếu mà tôi mà chứng quả chắc tôi niết bàn tại đây luôn. Có nghĩa là không còn cách nào mà để mà giải thích nữa rồi. À, thì à, quý vị thấy rằng thường thường á, trong cái sự tu tập của chúng ta đó, à, dù cho mình là người đời hay là cư sĩ cũng vậy, cái pháp tri hội này đó mình cần phải có quý vị. Để chi? Mình đi đến cái hội chúng đó, mình đi đến hội chúng đó để mình à, để mình có cái sự hòa nhập, à, để mình đạt được cái mục đích mà mình muốn. Thí dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người cũng ngộ lắm quý vị. Thí dụ như chúng tôi gặp những cái trường hợp đó hoài, chúng tôi không biết là những người đó người ta thử mình hay là những người đó người ta muốn phe tài của người ta với hội chúng. Thí dụ như quý vị thấy rằng nguyên cái hội chúng cư sĩ thì à, trong số đó thí dụ như là 30 người mà hết 25 người không biết tiếng Bali rồi. Nhưng mà cái người mà dẫn đầu mà xin giới đó, cứ đầu xin Bali hoài. Thì cái đó đó quý vị thấy rằng, lúc đó chúng tôi nghĩ rằng, không biết là cái người này người ta muốn thử mình hay là sao? À, người ta muốn thử mình hay là sao? Hay là cái người đó người ta đang phe với hội chúng? Thành ra quý vị biết rằng, lúc đó cái hội chúng nó họ dễ à, buồn phiền với nhau. Tại sao vậy? Tại vì giờ có cái hội chúng 30 người mà có đâu, có ở trong đó có 25 người không biết Bali rồi mà cứ đòi xin giới bằng Bali. À, thành ra cái đó là mình sao bị? mình không có biết chi hội, có nghĩa là mình không có biết rõ cái hội chúng đó. Rồi cũng như nãy chúng tôi nói với quý vị, có những lúc mà tùy theo quý vị, tùy theo ví dụ như ở trong trên Bangkok này nè, thì mình tụng kinh đó, mình muốn tụng Bali nhiều cũng được, tụng tiếng Việt nhiều cũng được. Tại sao? Tại vì ở trên Bangkok này á, thì phải nói rằng là rất là có nhiều cái sự mà hiểu biết hoặc là cái ý thức nó khác nhau. Còn đó, thành ra mình muốn cái gì cũng được. Nhưng mà đói quá ở dưới đất đó, thì mình phải nhìn cái hội chúng đó. Ví dụ những cái hội chúng đó người ta mới tăng nè, mà mình nói toàn là cái, mình nói toàn là những cái câu gì nó rất là lạ thì người ta không thể hiểu được. Thành ra chúng tôi mới nói rằng đối với cái chi hội này là một cái pháp là rất cần thiết để mà chúng ta có được, chúng ta mới, mình mới ở trong cái đời sống thường hoặc là trong cái đời sống mà tu tập mình mới thành công được. Nếu mà không có cái sự chi hội này thì nó sẽ làm cho chúng ta bị cản trở rất là nhiều. Vậy thì một lần nữa là chúng tôi xin nói rằng là đối với chi hội là mình biết rõ về cái hội chúng đó để mà mình có cái cách ứng xử, là mình có cái cách ứng xử nó dẫn đến cái sự thích hợp, đó là chi hội. Rồi chi bỉ, cái pháp chi bỉ này là cái pháp mà thứ bảy á, có nghĩa là chúng ta biết rõ được cái cá tính hoặc là cái trình độ của cái người mà mình tiếp xúc. Ví dụ như quý vị thấy rằng như chúng tôi cũng nói với quý vị, có lần đó chúng tôi giảng ở chỗ Hà Tiên. Lần đó chúng tôi giảng ở Hà Tiên, thì quý vị biết không, cái hội chúng đó nó quá mới đi, mà lúc đó chúng tôi cũng mới vừa học xong, có nghĩa là mình mới vừa học được vài năm thôi, mình tu tập mình học được có vài năm thôi, mà chúng tôi gặp một cái hội chúng nó quá mới. Chúng tôi thì quý vị biết rằng lúc đó mình chưa có thuyết giảng, mình thuyết giảng đâu có được đôi ba lần thôi, thành ra người ta mời mình đi giảng thì mình chuẩn bị cái đề tài sẵn. Cái đề tài sẵn để mà mình ngày đó mình lên, tức là không biết cái hội chúng là hội chúng gì hết đó, nhưng mà cái đề tài này mình soạn ba pháp nền tảng rồi, ba pháp nền tảng này rồi thì lên vào cái hội chúng nó như thế nào thì mình cũng giảng về ba pháp này hết. Thành ra có lần đó chúng tôi ở Hà Thiên chúng tôi bị kẹt về cái vấn đề đó, có nghĩa là quý vị biết rằng chúng tôi chọn cái đề tài pháp đó rồi mà gặp cái hội chúng này quá mới, quá mới, thành ra không có triển khai được. Mình thiết á, mà mình thấy người ta như là người ta có dòm đồng hồ, người thì ngó lên trời, người thì ngó ra ngoài đường, thành ra nhìn cái lúc đó nó rất là khó giảng quý vị. Thì lúc đó cũng mang thai á, là chúng tôi thấy cái hội chúng này phần nhiều là cái người nữ ở trong đây, và cái phần nhiều là cái người nữ ở trong đây, thành ra lúc đó chúng tôi mới nói rằng quý vị có biết tại sao mà có những người phụ nữ mà giàu có sắc đẹp rồi có uy quyền, nói chồng nghe, nói con nghe, quý vị biết tại sao không? Là lúc đó là người ta hỏi tại sao liền. Rồi cái quý vị biết rằng lúc đó là bắt đầu người ta chú tâm vô, người ta chú tâm vô, người ta nghe chúng tôi giảng, người ta nghe chúng tôi giải thích tại sao cái người đó đẹp mà có tài sản rồi có quyền lực nữa. Đó thì lúc đó người ta chú tâm vô, người ta nghe chúng tôi cố gắng giải thích cho người ta nghe. Cái bắt đầu chúng tôi mới quay lại ba pháp nền tảng của chúng tôi. Cái lúc đó người ta ngó lên trời nữa quý vị. Người ta ngó lên trời, người ta ngó ra ngoài đường, giống như là có nhiều người người ta nhóm vậy, người ta muốn đi về luôn đó. Thì lúc đó chúng tôi phải tiếp tục. Chúng tôi mới nói là quý vị có biết tại sao mà có những người phụ nữ mà người ta không có đẹp, mà không có tiền, cũng như là không có giàu có đi, mà người ta nói chồng, nói con, đã nghe không? Cái người ta xây vô, người ta hỏi chúng tôi tại sao nữa. Thì lúc đó chúng tôi giải thích nữa. Giải thích xong cái chuyện đó, cái chúng tôi quay là cái đề tài ba pháp nền tảng của chúng tôi, cái người ta ngó ở đâu trên trời nữa, cái chúng tôi mới nói thôi bây giờ còn có 15 phút nữa, ráng tập trung mà nghe chúng tôi giảng đi, mà mình cứ kêu bất chí hoài, có nghĩa là cứ chạy ra chạy vô hoài. Thì lúc đó người ta mới cười lên cái hội chúng, người ta cười, người ta biết rằng là nãy giờ mình hai bên này dẫn dụ bên kia dẫn dụ bên này, thành ra lúc đó người ta biết được là chúng tôi như là biết cái tâm ý của họ rồi, thành ra lúc đó họ cố gắng còn 15 phút nữa là họ cố gắng họ ngồi họ nghe giảng. Thì quý vị thấy rằng á, đối với cái pháp chi bỉ này, thật sự ra nó mình biết được cái, thí dụ như thật sự mình không phải là một vị thánh nhân, Nhưng mà mình nhìn cái cách tập trung nghe, hoặc là cách ngồi, hoặc là những cái sự ăn nói của người đó, thì mình sẽ đoán được, mình sẽ đoán được cái cá tính của người đó, cái chán lý tá, hoặc là cái trình độ của người đó nữa quý vị. Thành ra quý vị biết rằng, thật sự ra đó, quý vị biết rằng chúng tôi ở gần sư trưởng dạy chúng tôi cái chữ Hán rất là nhiều quý vị. Những cái câu ví dụ như là mà sư trưởng dạy chúng tôi rất là nhiều về chữ Hán mà chúng tôi không có nhớ, có nghĩa là ví dụ như những cái câu mà đại khái mà nói rằng là khi mà cha mẹ còn tại tiền, có nghĩa là cha mẹ còn sống tại tiền, thì cái người con á là không nên đi du hành ở phương xa. Tại vì cha mẹ mình mà còn ở tại tiền á, mình không được đi du hành ở phương xa. Tại vì cha mẹ mình lỡ mà có cái gì bất chắc á, mình về không kịp. Thì quý vị biết rằng sư trưởng dạy chúng tôi những cái câu đó, đó vừa chữ Hán mà vừa chữ Việt, rồi vừa luôn ý nghĩa luôn. Mà không biết sao là chúng tôi học nó nhớ được ý nghĩa, nhớ được cái chữ Việt và ý nghĩa thôi. Chữ Hán thì không nhớ. Thì cái điều này á, quý vị thấy rằng, ở đây chúng tôi muốn nói ra cái này đến chí vị. Ví dụ như mình thấy cái cá tánh, mình biết được cái cá tánh, thì mình sẽ nói cho cái người đó hiểu bằng một cái nghĩa nào. Ví dụ quý vị thấy rằng có những người người ta thích nghe thuyết giảng, phải có cái câu văn hoặc là cái câu thơ gì đó ở trong đó, người ta mới thích nghe. Thì những cái đó thì thật sự ra đó không phải là bắt buộc mình gì lắm, nhưng mà nếu mà mình có được những cái điều đó thì nó sẽ làm cho cái sự giảng dạy của mình nó sẽ phong phú hơn. Còn nếu mà không được thì chúng ta nắm được ý nghĩa. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi muốn nói về cái điều này là để chi vị. Thường thường mình có cái sự giao tiếp hoặc là mình có cái sự thuyết giảng, nếu mà chúng ta có cái pháp chi bỉ, có nghĩa là chúng ta biết rõ được cái cá tính của hội chúng đó, hoặc là cái tính tình của cái người đó, vân vân, thì mình sẽ dễ dàng tiếp xúc, mình sẽ dễ dàng mình tiếp xúc với quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người, ví dụ như là người ta đang bị buồn một cái một buồn, hay là người ta tiếc nói cái thời thanh xuân của người ta đã qua, hoặc là cái thời vàng son người ta đã cũng như đã mất đi rồi, vân vân. Thì thật sự đó, quý vị biết rằng mình mà gặp những người đó, mình biết được họ đang buồn về những cái điều đó đi, thì quý vị thấy rằng chúng ta lúc đó chúng ta dùng cái gì quý vị? Chúng ta dùng một cái câu Phật ngôn thôi, một câu Phật ngôn nào thôi, thì lúc đó tự nhiên mình sẽ đánh thức được cái tâm của người ta. Cái điều này chúng tôi gặp rất là nhiều quý vị. Có những người người ta nuối tiếc cái gì đó, nuối tiếc thời vàng son hay quá khứ vân vân. Lúc đó chúng tôi chỉ nói rằng vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để xả ly. Thì quý vị thấy rằng tự nhiên mình nói lên cái câu đó thì người ta tự nhiên người ta mỉm cười đi. Người ta mỉm cười với cái khi mà người ta nghe cũng như cái câu đó, người ta cảm thấy người ta thích. Cũng như quý vị thấy rằng đối với một cái vị mà gọi là tể tướng Phan Tất Tí, quý vị thấy không, đang buồn thiểu não luôn mà đi đến Đức Phật mà nói: bạch Đức Thế Tôn, con bị cái sầu muộn như vậy như vậy, con mong Đức Thế Tôn hãy nhổ cái mũi tên sầu này ra giùm con. Đức Phật chỉ nói với ông ta sao: hãy bỏ qua quá khứ, đừng nghĩ đến tương lai, nắm bắt ngay hiện tại, ông sẽ được bình an. Đức Phật nói có một câu như vậy thôi, mà dựa theo cái câu đó, vị tể tướng Sanh Tất Tí này đã phát triển được tệ quán, chứng đắc A La Hán, có lục thông luôn, tứ tệ phân tích luôn. Thành ra quý vị thấy rằng, nếu mà mình biết cái đối tượng đó thích hợp thì mình nói lên cái mình biết được cái cá tánh của người đó, mình nói lên cái lời mà nó thích hợp thì sao quý vị, thì cái người đó người ta sẽ dễ dàng tu tập. Hoặc là đối với người đời mà mình biết được cái cá tính như vậy thì mình nói lên thì nó sẽ làm cho mình dễ tiếp xúc, hoặc là mình dễ có một cái sự mà chia sẻ với những người đó hoặc là cái hội chúng đó. Thì như hồi nãy chúng tôi nói ở đây thì quý vị thấy rằng cái tựa bài này nói về bảy cái pháp của bậc hiền kiết, hay là bậc chân nhân, hay còn gọi là bảy cái pháp khó thể nhập. Thì thật sự ra quý vị thấy rằng, nếu mà quý vị nhìn thấy ai, mình hay là người nào mà có được bảy cái pháp này thì chúng ta được gọi là cái người mà hiền kiết. Hoặc là chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta suy tư rồi, chúng ta thấy bảy cái pháp này nó phải nói rằng rất là hiếm có được ở trong tâm của chúng ta, hoặc là ở trong một người nào đó. Thành ra chúng ta thấy rằng đây là bảy cái pháp nó khó thể nhập. Nhưng mà dù sao đi nữa, dù có khó hay là có sao đi nữa thì chúng ta cũng phải cố gắng tu tập để chi? Để mình trở thành một cái bậc hiền triết. Mà khi mà mình có được những cái pháp là chi pháp, chi nghĩa, chi kỹ, chi độ, chi thờ, chi hội, chi vĩ, mình có được cái bảy cái pháp này, nó sẽ làm cho mình dễ dàng thành công và trở thành một bậc hiền triết. Thì chúng con thấy cái chi pháp ngày hôm nay tuy rằng nó rất là dài, nhưng mà con nghĩ rằng sẽ phải có chư tăng sẽ thảo luận, sẽ sớm nó sẽ sáng tỏ hơn. Do vậy con xin được dứt cái thời pháp thoại này để thời gian lại cho chư tăng thảo luận. Vì vậy con xin kết thúc buổi giảng ngày hôm nay. Với cái phước này con xin dâng đến chư tôn đức tăng và kính chia đến quý cô tăng nữ và các vị thiền nam thiền nữ, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 triệu thế giới xa ba, nhất là chư thiên của trời giới thích và chư thiên tứ đại chiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, mong các ngài hưởng được phước này sẽ an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan thế tòa lãnh đồng đều nhau cao thải. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Sao thủ kính chân thì được phát tính. Xin được đảnh lễ chư tổ thầy siêu, và một lần nữa xin được đảnh lễ chư tổ đức. Thưa chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay sau phần pháp thoại, thay vì chúng ta bắt đầu vào thảo luận, thì xin phép Thưa Tôn Thầy Sư và Chư Tôn Đức để dành một phần thì giờ có một khóa lễ để hướng nguyện công đức trên thân sinh của Đại Đức Minh Hạnh vừa từ trần ngày hôm qua. Xin được đem tất cả những phước lành để hướng nguyện công đức tính của ông Nguyễn Văn Tịnh, pháp danh Ngọc Huệ Chân, vừa từ trần hướng thọ 96 tuổi ở tại Canada. Như thông lệ thì chư tăng sẽ tụng một thời kinh, nhưng mà hôm nay vì không có chưa có gặp Thượng Tọa Từ Siêu sớm để sắp xếp, do đó thì chúng tôi sẽ tụng một thời kinh một mình ở tại đây chứ không có thỉnh được chư tăng, và mong rằng với tất cả tâm thành nào mà chúng ta có, đặc biệt là những phước báo mà chúng ta đã tạo do công đức tài trí phát khí, xin được hồi hướng kết quả. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đến chánh biến tri. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đến chánh biến tri. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đến chánh biến tri. Nakamathamo nikamasathamo nachapiyang ekakulasathamo sapasalo kasasadeva kasaese vathamo yadidang anichata. Tự tánh vô thường, sanh diệt biến đổi, phổ cập pháp giới, không phân xóm làng, gia tộc quốc độ, ba cõi nhân thiên. Nakamathamo nikamasathamo nachapiyang ekakulasathamo sapasalo kasasadeva kasaese vathamo yadidang chadukata. Tự tánh khổ não sầu hận ưu bi, phổ cập pháp giới, không phân xóm làng, gia tộc quốc độ, ba cõi nhân thiên. Nakamathamo nikamasathamo nachapiyang ekakulasathamo sapasalokasasadevakasaese vathamo yadidang anattata. Tự tánh vô ngã, vô chủ, vô quyền, phổ cập pháp giới, không phân xóm làng, gia tộc quốc độ, ba cõi nhân thiên. Anicca vatasankhara upadavayathamino upacitva niruchantite sambhu vasamo sukho Pháp hành vốn vô thường, sanh diệt là tự tánh, có sanh hẳn phải diệt, tịch tịnh là an lạc. Sape sankhara anicchati yada panya yapasati atanipindati dukhe e samakko visukhiya. Các hành đều vô thường, quán chiếu bằng trí tuệ, nhờ về yểm ly khổ ấy là đường thanh tịnh. Sape sankhara dukhati yada panya yapasati atanipindati dukhe e samakko visukhiya. Các hành đều khổ não, quán chiếu bằng trí tuệ, nhờ vì yểm ly khổ, ấy là đường thanh tịnh. Sape dhamma anatta ti yada panya yapasati atanipindati dukhe e samakko visuddhiya. Các pháp đều vô ngã, quán chiếu bằng trí tuệ, nhờ vì yểm ly khổ, ấy là đường thanh tịnh. Thuatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa puthanu phavena sadasothi phavandute. Votu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa dhammanu phavena sadasothi phavantute. Votu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sangha phavena sadasothi phavantute. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, tất cả phước hạnh thường đến với người. Xin nguyện hồi hướng tất cả phước báo mà chúng ta đã tạo, đặc biệt là tâm thần phục vụ cho Phật pháp của Đại Đức Minh Hạnh cũng như toàn thể chúng ta ở đây. Xin hứa nguyện đến cụ ông Nguyễn Văn Tịnh, Pháp Danh Ngọc Huệ Chư. Xin nguyện cho cụ ông sống ở cảnh giới nào cũng được sung mãn phước lành, và do nhờ thiện duyên thắng duyên luôn luôn có chánh kiến xa bằng ác thường vãng lành, tiếp cận được chánh pháp và sớm viên thành qua vị giác ngộ giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, tiếp theo thì xin được bước qua phần thảo luận, và cũng thỉnh thưa tòa thầy siêu có một vài lời để chia buồn, một vài lời với Đại Đức Minh Hạnh, và sau đó thì thỉnh thưa tòa khoan hỷ giải thích về cái chữ tham má và ác thá. Tại vì chữ tham má có nhiều khi chúng ta dịch là pháp và ác thá là nghĩa, và có khi chúng ta dịch là nhân, có khi chúng ta dịch là quả. Thì về cái hiểu như thế nào, cách dùng như thế nào ở trên phương diện Phật học, thì xin thỉnh thưa tòa thầy siêu. Bây giờ thì thay thế mặt này chúng kính cung thỉnh thưa tòa. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ. Dạ. Xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nam mô Tăng Khai. Kính bạch Thế Tăng, trước khi trả lời câu hỏi thảo luận của thượng tọa Nhật Bản, tôi xin có vài lời kính phụng ưu với Đại Đức Minh Hạnh. Vừa vào rừng được nghe tin ông cụ thân sinh của Đại Đức Minh Hạnh từ trần ngày hôm qua, hưởng thọ 96 tuổi, là những vị đồng phạm hạnh với nhau, là những vị xuất gia. Cho nên chúng tôi với Đại Đức Minh Hạnh cũng rất là thân thiết, nhất là làm việc chung ở trong ban điện, trong trung tâm diệt pháp, cũng như chư tôn đức khác. Chúng tôi xin bày tỏ sự thương yêu đối với Đại Đức Minh Hạnh. Bản thân chúng tôi và chúng tôi nhận cũng đã từng ly biệt bậc hữu ân là cha và mẹ. Nên chúng tôi biết rất rõ đó là một sự mất mát lớn ở trong cuộc đời này. Nhưng mà chúng ta là những vị xuất gia, ác hẳn chúng ta cũng biết rằng Anicca Vatasankhara Upadavayakhamino Pachitoani Rukhantikke Sanghu Vasamosakho, chuyên hành vô thường thì sanh diệt pháp, sanh diệt diệt gì, sanh diệt di lạc. Pháp hành không thường thì phải sanh diệt, biết sanh diệt rồi mất thật an vui. Mặc dù chúng ta có sự đau buồn, nhưng mà chúng ta vẫn biết rằng cái pháp vô vi là vô thường, cuộc đời là cái quán trọ. Tất cả người thân và cả chúng ta đến rồi đi, chỉ khi nào chúng ta chấm dứt sự tử sanh luân hồi thì lúc đó mới không còn đến và đi trong cuộc đời này, và không còn cảnh sanh ly tử biệt. Hiểu là hiểu như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn biết đối với các vật sinh thành khi ra đi thì đối với chúng ta cũng là một sự mất mát lớn lao. Chúng tôi hy vọng rằng là với những cái phước tu tập mà Đại Đức Minh Hạnh đã công phu, thêm nữa là cái phước mà riêng bản thân chúng tôi đã tạo được, cũng xin hướng nguyện công đức này đến cụ ông thân sinh của Đại Đức Minh Hạnh, ngưỡng mong cụ ông sẽ liễu tường và quan hỷ với phước báo mà mọi người, nhất là người thân xuất gia trong gia đình, chia phước hồi hướng để của ông được thảnh thơi an nhàn trong cảnh giới tái sanh. Và một lần nữa xin được thành kính phân ơn cùng với Đại Đức Minh Hạnh cùng gia quyến. Nam mô Phật Thầy. Bây giờ thì chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi mà Thượng tọa Nhật Đản vừa nêu. Chữ tham mạn và chữ ác pháp trong bảy pháp thượng nhân hay là bảy pháp
Ở đây chúng ta cũng nên chú ý ở điểm là cái chữ pháp thượng nhân của Tỷ Mà Đức Thâm Má là ám chỉ cho bốn đạo, bốn quả và niết bàn. Còn cái kiểu sắc lư pháp thâm má ở đây là pháp của một chân nhân, tức là chi pháp và thay người ta chi nghĩa. Đúng những việc dịch kiểu thăm mát là pháp, ác thả là nghĩa. Và ở đây cái chữ thăm mát có nghĩa như thế nào và tha có nghĩa như thế nào trong bảy trưởng, trong bảy cái pháp của bậc chân nhân thương vị. Bảy pháp này được Đức Phật thuyết ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Hàn Quốc Ta Ra Như Cài Giác quyển 4. Thì khi mà Đức Thế Tôn lại thuyết bảy pháp này cho các vị tỳ kheo nghe, thì Đức Phật Ngài nhấn mạnh, Ngài giải thích về bảy pháp đó. Nó phù hợp với cách sống của một vị tỳ kheo. Do đó cho nên chữ thâm mát ở đây Đức Phật có định nghĩa rằng là thế nào gọi là tri pháp. Khi một vị tỳ kheo học nhiều, biết nhiều đủ phần giáo pháp là thế kinh, ứng tụng, kệ ngôn, thi thuyết, bổn sanh, phương quản vị tạng hữu, tức là giáo pháp của Đức Phật có thể phân là hai là pháp và luật, hoặc là phân là ba là kinh luật và vi dụ pháp hay kinh luật lượng. Và nếu giáo pháp của Đức Phật mà phân là chín thì xuất tăng về giá gia tha và vật thế kinh ứng tụng kệ ngôn ý thuyết bị gia tác nát không. Thì như vậy một vị tỳ kheo được gọi là một chân nhân sắc lư sát là vị tỳ kheo đó thứ nhất là cũng có trí hiểu nắm rõ được đủ phần giáo pháp, đây gọi là tri pháp. Còn thế nào gọi là chân nhân? Đức Phật giải thích rằng một vị tỳ kheo biết rõ được ý nghĩa của từng phần giáo pháp trong cửu phần giáo pháp có ý nghĩa như thế nào, bài kinh đó, đoạn Phật ngôn đó lý nghĩa ra sao, một vị đó nắm vững được. Thì như vậy được gọi là chi nghĩa. Đức Phật là chỉ giới hạn có hai cái định nghĩa đó thôi. Như vậy ở theo hai định nghĩa này đó, thì cái chữ pháp ở đây đó là chỉ cho giáo pháp, còn chữ nghĩa pháp ở đây đó là để chỉ cho cái nghĩa lý của giáo pháp. Vì nào mà thông suốt được kinh điển thì gọi là tri pháp, mà hiểu biết được những gì mà mình nắm vững về giáo pháp thì cái sự hiểu nghĩa lý đó được gọi là tri. Đó là chúng ta nói theo kinh Tạng, Tăng Chi Bộ và Đức Thế Tôn người đã giải cho các vị kheo nghe tịnh Phật. Một vấn đề nữa là khi mà chúng ta nói đến chữ pháp và chữ nghĩa, chữ tham pháp và chữ tha ở đây đó, theo từng chú giải thì ngoài cái việc, ngoài cái ý pháp ở đây là giáo lý, ngữ phần giáo lý, và nghĩa ở đây là nghĩa lý của giáo pháp. Ngoài cái ý nghĩa đó ra thì chữ pháp và chữ nghĩa trong trường hợp này cần phải được hiểu pháp là nhân thì tu, còn tha nghĩa là chỉ cho quý bà các, thì chúng quý bà các là nhân quả. Cho nên cũng thường gọi là thiên nhân thiên quả. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ nói là tham ma chúng ta, thay chúng ta phát một bậc chân nhân là thiên nhân thiên quả, thiên vị thiên vị thiên thời thiên hậu thiên độ, thì nói như vậy chữ thiên nhân thiên quả là chúng ta chỉ lấy một phần thôi. Nó còn có nghĩa phải là chi pháp chi nghĩa nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng thấy rõ là cái chữ tham ái và chữ athá nó có liên hệ với nhau. Hãy hiểu được nhân thì tất là phải hiểu được quả của nhân rồi. Cũng như khi mà chúng ta thông được giáo pháp, thông được cửa phần giáo pháp, thì chúng ta phải hiểu rõ nghĩa lý Phật ngôn qua cửa phần giáo pháp. Thì như vậy, một là thông suốt về pháp môn, hai là thông suốt về nghĩa lý của pháp môn. Cái chữ chi pháp chi nghĩa là như vậy. Khía cạnh thứ hai là chữ chi pháp ở đây, hay là chữ pháp, chữ tham mắc ở đây còn để chỉ cho nhân, là chỉ nhân. Và chữ ách thoát ở đây là để chỉ cho quả của nhân, bởi chi quả. Như vậy chúng ta cần phải hiểu cả hai cái khía cạnh đó. Như vậy thì chúng ta mới gọi là hiểu thấu suốt về nghĩa lý. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng là như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thu tiến trình sự thực tế sự. Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tân có nghe rõ không? Xin được hỏi Đại Đức Pháp Tân có bằng trực máy và có nghe rõ không? Dạ. Đại Đức Pháp Tân, ở đây khi mà chúng ta nói về tri thời đó, tri thời ở đây có nghĩa là nói về thời lượng, hay là chúng ta nói về cái thời điểm. Ví dụ như có những thời điểm thích hợp để thuyết pháp, có những thời điểm thích hợp để làm một việc gì đó. Và nó cũng có cái thời lượng là, ví dụ như mình nên nói trong 10 phút, mình nên có mặt ở trong 30 phút. Thì như vậy, chỉ khi thời ở đây chúng ta muốn nói về thời điểm hay thời lượng, cái tính để đi phát tâm.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và tăng chúng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Đại Siêu, Đại Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đức Phật Đăng, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Quyết Tiến, Đại Đức Phật Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô Tôn Nữ và kính chào quý Phật Tử. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, Đây thì nghĩ rằng là khi đó là một người mà có cái tri thời, tức là biết được cái thời đó, thì theo con là cả hai, đặc biệt là nói đến cái thời điểm. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng là thời điểm mà mình nói về trên phương diện mà tu tập hay là trên phương diện làm việc như vậy, khi mà mình nói trên phương diện làm việc thì cái công việc đó đó là mình cần phải làm cái thời điểm nào nó đúng lúc. Bởi vì mình làm sớm hơn thì e là dạ xin lỗi quý vị còn nghe được không ạ? Hello, quý vị còn nghe được không? Dạ con cảm ơn tụi tội giác đặng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì cái điều ở đây đó, mình biết cái thời điểm để mà mình làm công việc, thì cái công việc đó nó có thể có cái kết quả mỹ mãn của mình cho mình, cũng như là trên phương diện tu tập cũng vậy đó. Mình biết cái thời điểm chúng ta biết rằng là cái việc mà thực hành cái thời điểm, ví dụ như cái thời điểm bây giờ mình nói rằng là cái thời điểm mà mình học hành học pháp, hay là cái thời điểm mình hành pháp, những cái thời điểm nào mà mình cần phải học. Ví dụ như chúng ta chia cái thời gian ra, lúc nhỏ thì có lẽ là cái việc mà cái trí nhớ nó minh mẫn, nó mau lẹ, nó nhanh nhẹn, thì khi mà mình chia ra cái thời gian đó mình học pháp nó mau. Rồi cái lớn tuổi một chút á, thì mình chia ra cái thời gian để mà mình hành thiền. Tuy như vậy á, thì không phải là lúc nhỏ mình bỏ ra cái thời gian hành thiền, nhưng mà mình dành cái thời gian phần lớn dành cho cái Phật học. Rồi khi mà lớn tuổi một chút thì mình dành cho cái thời gian là hành thiền. Thì như vậy nó sẽ thích hợp hơn. Thì tôi nghĩ rằng chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà mình biết sắp xếp cái thời gian, cái thời điểm để mà mình làm cái công việc gì, nó để tạo cái sự thích nghi cho chính mình và tạo cho cái sự tiến phát triển cho chính mình, thì cái đó là cái mà mình hiểu biết về thời gian. Ví dụ như bây giờ trong những cái lúc mà tâm mình nó loạn trạng, nó chao đảo, thì bây giờ mình phải tìm cái cách nào đó để giữ cái tâm của mình lại bằng phương pháp hành thiền. Chứ bây giờ nó đã là chao đảo thì thật sự ra khi mà nó đang chao đảo, đang loạn động mà mình quan tâm lại nó rất là khó. Nhưng mà chính vì mình là người tu thì mình gom cái tâm lại hẳn lúc mà nó càng chao đảo, thì những cái lúc đó cần thiết để mà mình cần tìm một cái đề mục gì đó để tâm của mình nó có cái sự định tĩnh, tĩnh dục. Thì cái đó cũng là cái mà cái thời điểm để mà mình chọn thích hợp để mà mình làm cái công việc gì, cũng như là trên phương diện thực hành pháp cũng vậy. Như vậy thì cái người mà biết chọn cho mình một cái thời điểm thích hợp thì mình sẽ làm cái điều đó. Còn thí dụ bây giờ là tâm của mình đang có sân, mình suy nghĩ rằng là mình hiểu nhận nhận chân được, nhận thức ra được là mình đang sân, thì mình tìm phải cái cách nào để có cái sự tâm của mình nó mát lại một chút, gọi là từ tâm nó mát dịu một chút. Thì khi mà mình hiểu được những điều đó, cũng có nghĩa là mình biết cái thời điểm để mà mình đối trị cái tâm của mình. Thì hoặc là lúc mà tâm mình tham thì mình phải suy nghĩ đến, ví dụ như là tham dục thì mình phải suy nghĩ đến cái tính chất bất tịnh của 32 thể trượt. Rồi mình hiểu được cái sự vô thường của pháp hữu vi của thân thể này, sự khổ của thân này. Khi mà mình suy tư đến những điều đó chính là cái cách mà mình chọn cái thời điểm. Còn nếu mà nói rằng một người mà thuyết pháp á, nếu mà nói là một người mà thuyết pháp á, thì mình cũng phải biết cả cái thời điểm và cả cái thời lượng luôn. mình bởi vì thí dụ như cái thời gian mà sắp xếp nó cái chương trình nó ngắn nhưng mà chúng ta nói dài quá thì e rằng nó choáng hết cái chương trình còn lại của một cái chương trình nào đó thì nó cũng không hay. Thì chúng tôi có nhớ rằng ngày xưa thường tòa tự siêu có nói rằng là mình là một cái vị giảng sư thì mình phải biết cái thời lượng, tức là nếu mà ban tổ chức yêu cầu nói trong thời gian ngắn thì mình cũng phải chọn cho một cái đề tài nào ngắn, nói súc tích, nói gọn trong khoảng 10 hoặc 15 phút, giống như là cái việc mà sát tấn, động viên hoặc là khích lệ cho một cái đạo tràng nào đó. Còn nếu có thời gian dài thì chúng ta sẽ nói dài hơn, hoặc 45 phút, hoặc 1 tiếng, hoặc hơn nữa, thì tùy là như vậy. Thì cái đó là cái người mà biết cái thời lượng để mình làm việc, hay là thời lượng để mình thuyết pháp hay giảng pháp. Thì nếu như mà cái hội chúng mà chúng ta thấy rằng là nó mệt mỏi mà chúng ta nói hoài dài hoài thì e rằng nó cũng khó bao giờ mà có cái sự thu thập được, hay là cái lãnh hội được ở trong cái lời dạy của Phật hay là trong Phật ngôn được. Thì theo cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng thì con nghĩ rằng cái sự tri thời ở đây á, thứ nhất là mình biết về cái thời điểm để mà mình chọn cho mình làm cái công việc gì, hay hoặc là mình thực hành cái pháp gì để mà mình đối trị cái phiền não ở trong tâm của mình, hoặc là mình biết cái thời gian thời điểm nào để chúng ta phải thực hiện những cái pháp nào, cái việc gì để nó tương xứng, để nó có cái sự tiến hóa cho mình. Đó là cái mà mình chọn về thời điểm. Còn nói về thời gian thì cả cái thời gian mình cũng phải biết sắp xếp cái thời gian. Ví dụ như một thời phát biểu một ngày, thì nếu như một người mà sắp xếp ra cho cái thời phát biểu mình làm việc, mình biết cái thời phát biểu đó mình giờ nào mình làm cái gì, giờ nào mình làm cái gì, thì tạo cho mình nó có một cái thói quen, cái trật tự, cái thói quen. Thì như vậy thì nó cũng là cái tôi nghĩ nó nghe vừa nghe qua thì nó có cái nguyên tắc quá, nhưng mà chính cái đó nó là cái nét đầu để mình trở thành cái thói quen, và dần rồi thì mình thấy những điều đó rất là dễ dàng đối với mình. Thì mình có cái thành công trên cái việc mà mình biết chọn cái thời điểm hay là chọn cái thời lượng. Thì cái sự tri thời đây thì tôi nghĩ rằng đặc biệt là cái về vấn đề cái thời điểm để mà mình chọn, và bên cạnh đó cũng là nói đến cái thời gian, tức là cái thời lượng để mà mình sắp xếp cho cái công việc gì để mình làm. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ cái câu hỏi từ đời giác đẳng về nêu. Dạ, con kính tin từ đời giác đẳng chân.
Sau thứ cái trường thì Phật tịch sau hỏi thì Phật đang có mặt ở trong rung không? Dạ, nếu thì Phật đang có mặt ở trong mái xanh. Đây là câu hỏi muốn đặc biệt hỏi thì tôi phải đăng lên. Chúng ta thấy trong kinh khi mà Đức Phật nghe đề cập với một số hội chúng thì Ngài thường nói về hội chúng chư thiên, hội chúng ma vương, hội chúng phạm thiên, hội chúng sa môn và la môn, hội chúng cư sĩ. Thì lúc đang khi đọc mình những điều đó thì cảm giác thế nào, cảm giác cái hội chúng mà Đức Phật đặc biệt đề cập đến đó, nó có nó, dĩ nhiên là nó khác với chúng ta rất là nhiều, tại vì Đức Phật là bị chánh đẳng chánh giác, nhưng mà tại sao lại có cái sự phân ra hội chúng như là hội chúng sa môn khác hội chúng bà la môn, rồi hội chúng gia chủ, rồi lại hội chúng chư thiên ma vương phạm thiên khác biệt. Thì Phật Đăng có thể cho biết cái cảm nhận từ đó để Phật Đăng về cái sự phân loại của các hội chúng hay không, xin thỉnh thưa.
Nhà là một thời gian 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 trở lại của người đồng bằng Phật tử. Nói đến những cái hội chứng mà Đức Phật người có thì tám cái hội chứng này, và khi nói đến tám hội chứng này đó, thì khi mà Đức Phật người đến những cái hội chứng nào đó, thì người làm và cái hội chứng đó có một cái sự giác ngộ tối thượng về các pháp, như là những cái bài kinh mà đầu mà thượng tọa tụng về bài về kinh vô thường khổ vô ngã, thì cái pháp vô thường đó, dành chung cho tất cả, chứ không phải phân ra một làng một xóm một gia tộc dành chung cho thiên nhiên phàm thiên và nhân loại và ma vương và chúng ta. Thì những cái lời đó, đó là Đức Phật này nói đến những cái hội chúng, dù là những cái hội chúng nó có nhiều cái quy lực, như là những vị phạm thiên sống bằng một chiếc trái đất hoặc nửa chiếc trái đất hay là một phần ba chiếc trái đất, những cái vị này được mệnh danh là tạo hóa sáng tạo chủ hóa thanh chủ, là vị chúa tể càn khôn. Nhưng mà những vị này khi mà gặp Đức Phật này cho biết những cái quan kiến đó là những quan kiến sai lầm, thì những cái vị phạm thiên, phạm chúng tiên là phạm phụ thiên hay là đại phạm thiên cũng nhận được đúng là thật sự là một cái sự tái sanh, mà do cái sự tái sanh đó mà có ngộ nhận. Có những chúng sanh đó, như là cái bài học mà hôm trước mình học, có những chúng sanh có những cái tự ngã do ý của mình muốn, cũng do ý của người khác. Có những cái tự ngã do cái ý của mình mà không do ý người khác. Thì Đức Phật ngài nói lên những cái điều này đó là những cái vị phạm thiên thấy được, như là những vị phạm chúng thiên, thì đại phạm thiên nghĩ rằng ước gì có người thì những cái chúng sanh này do đặc thiện sanh lên, thì vị đại phạm thiên nghĩ rằng ta không ra người này, vị này nghĩ rằng vị này đã sanh ra ta, vị này cũng biết được cái vị này do cái tâm vị kia trước mà có mình và vị kia có trước, nên vị này cũng nghĩ rằng ta là con của vị trời phạm thiên. Thì Đức Phật ngày nói đến những cái tính cách của những cái pháp thượng nhân, những cái pháp do thiền định, những chúng sanh là quá không, là những cái hàng siêu thiên phạm thiên đó, để nói rằng tất cả những chúng sanh nó dù là thai sanh, nõn sanh, ấp sanh hay quá sanh đó, nó cũng có cái nhân duyên để sanh. Và chính cái nhân duyên đó đó, cái bậc đại trí tuệ như là Đức Phật ngài đã chứng ngộ và ngài đã nói lên có những kiếp ngài sanh trong những cảnh giới phạm thiên, và ngài cho phạm thiên biết là khi mà thành tựu thiền định để sanh lên cõi đại phạm thiên hoặc là phạm phụ thiên hoặc là phạm chúng thiên. Và tất cả những chiên chúng đó như là bài kinh Đức Phật ngài đọc phạm thiên bắt hết đó, làm cho tất cả những vị phạm thiên nó cũng nhận diện được các vị đó, dù là tự cao tự đại nhưng mà thật sự những vị đó còn rất là nhỏ nhen trong con đường giác ngộ giải thoát. Những cái thành quả của những vị đó rất là ít khỏi và chưa thoát khỏi được cái quyền lực của phiền não ma tu. Thì chính đó, Đức Phật ngài nói lên những cái vị mà đại sa môn, đại trí tuệ như là Đức Phật ngài đã thấy được cảm giác là vô thường, là khổ, là vô ngã, nên ngài cái thành tựu cái Phật trí là ngày muốn cho những vị phạm thiên này cũng thành tựu như vậy. Nên nó những vị phạm thiên, quý vị thấy là những vị phạm thiên trong bậc kinh là Đức Phật người đạo phạm thiên bất khác, thì mình thấy những vị phạm thiên này cao ngạo và cũng tự cao tự đại rất là nhiều, nhưng Đức Phật người cho biết rằng những cái đó nó cũng không, chưa thoát khỏi như lúc rồi. Chúng ta tìm những cái bài kinh mà chúng ta đọc, chúng ta thấy được Phật lực thật sự là vô lượng. Và Đức Phật ngày có những hội chúng như là thiên chủ đế thích hay là chúng tứ đại thiên vương, những hội chúng chư thiên thì Đức Phật cũng nói cho chư thiên biết là những cái người mà tạo được cái phước báo như là cõi 33 có 33 vị thanh niên, mà thanh niên quá khá do hướng đầu hướng dẫn làm thiện nghiệp nó là sanh lên cõi trời 33, có 33 vị thiên chủ mà chính thiên chủ đế thích là bị hướng dẫn cho 33, 32 vị thanh niên đó mà cái cõi mà ngài nói làm con đường lên trời, và tất cả 32 người đã làm theo. Và luôn cả thiên hậu Tu Già Ta, thiên hạ Tu Chích Phá, Tu Nanh Đa, nhưng mà gọi Tu Già Ta thì không có làm thiện sự đó, ta đi chết không là con cò, thì tất cả những người kia tạo thiện sự công đức nên sanh về cõi trời, mà yêu những người bỏ út thì lại sanh vào làm kiếp con cò. Thì khi mà Đức Phật ngài nói đến những cái chuyện như vậy đó, thì ngài thấy rằng tất cả thiên chúng mà sanh về cõi trời là do cái thiện nghiệp công đức. Ngài nào mà thiên chúng đó, còn thích những cái thiện pháp đó, thì thiên chúng sẽ đông. Nhưng mà ngày nào mà thiên chúng đó lơ là trong thiện pháp đó, thì thiên chúng cũng sẽ sống rộng, chúng sanh rơi vào khổ cảnh. Thì thiên chúng khi nghe nói như vậy thì thiên chúng cũng biết cái cách để sinh phước để tăng, hoặc là biết cách hộ trì loài người, hộ trì những người được thành Phật, hộ trì Sa môn và Lạc môn, là những vị tu hành chánh hướng chánh hạnh. Chính cái việc đó là muốn nói lên vị hạnh, vị chư thiên trong cõi dục đó là luôn luôn nhờ cái phước, và cái phước đó mà đến viên mãn để đắc chứng đạo quả niết bàn, mà ngài kể là những kiếp ngày sinh để gọi chư thiên, để cho chư thiên biết biết được cách tu hành. Rồi liên luôn cả những hội chúng bà la môn họ nghĩ rằng do tự trời bị trời sanh ra mình làm là dân là cái tập chủng cao nhất là bà la môn là cao quý là sanh từ miệng phạm thiên những cái chủ kiến đó thì cũng được Đức Phật người nói lên cho các hội chúng của những vị bà la môn nói lên đó, là Đức Phật người nói lên những cái bài pháp đó mình thấy được cái bà la môn họ nghĩ rằng họ sanh từ mệnh miệng phạm thiên, Đức Phật khẳng định rằng sanh từ người phụ nữ cũng từ cái người phụ nữ mà sanh ra thôi, cũng giai cấp cũng như vậy, cũng dòng tộc tự đề ra thôi như vậy thôi. Còn chúng sanh nó thì do phước mà sanh lên cảnh giới cao, hoặc là có phước tứ vô lượng tâm thành điển minh thánh vương, hoặc là làm thiên chủ đế thích, thiên chủ phạm thiên vậy thôi. Thì ngài nói lên cái tâm từ bi thì cả mà những vị này tu tập để sanh lên làm cao nhất là phạm thiên, và cũng nói lên để bà la môn tôn thờ phạm thiên nhưng mà không biết con đường để sanh lên phạm thiên, và Đức Phật còn dạy con đường để sanh lên phạm thiên và cao hơn phạm thiên là thành tựu cái thánh quả. Nói đến những cái dòng tộc các đế lỵ, Đức Phật ngài cũng nói, ngài cũng đưa lên những hình ảnh những vị các đế lỵ đó giống như là những cái vị chư thiên trên cõi trời 33. Cái lúc mà ngài nói lên thiên chúng có những cái hội chúng mà quy quyền như vậy đó, nhưng mà thiên chúng đông lên nó cũng do thiên pháp. Để nói đến những dòng các đế lỵ, ngài nào các đế lỵ còn chân chánh thực hành những cái thiện nghiệp đó thì những cái vị các đế lỵ đó sẽ cao quý, nhưng mà những cái vị các đế lỵ đó ngày nào không thực hành các chân chánh những thiện pháp đó, thì các đế lỵ đó cũng bị những kẻ cướp những cái kẻ mà lật đổ hay là những cái vị các đế lỵ đó cũng bị phong bút. Thì Đức Phật ngài nói lên những cái thiện nghiệp mà cho những cái người các đế lỵ là dòng vua chúa để thấy được, và ngài cũng nói đến cái dòng vua chúa hay dòng bà la môn là những dòng quý phái chư bồ tát chánh đẳng giác bậc giác, và những cái vị thường là vị chánh đẳng giác từng chọn hai cái dòng tộc là bà la môn hoặc là các đế lỵ, ngài cũng nêu lên những cái điểm nổi bật những cái dòng tộc cao quý. Rồi trong cái dòng thủ đà la hay chi đà la, Đức Phật ngài cũng nâng lên những cái cấp. À, ngài nói lên những người thủ đà la là có những cái nghiệp đen từ kiếp trước, nhưng mà nếu có thể hành trắng thì cũng thành tựu giác ngộ giải thoát. Thì ngài cũng nêu lên nâng đỡ những cái dòng tộc thấp, và ngài cũng nói lên cái dòng tộc cao thấp nó do cái sở hành, do cái phước báo mà nó phân chia ra cao thấp mà thôi, chứ không phải do người ta tự nêu đề lên là được. Mà ngài có nói cái khi những người dòng tộc thấp đó, mà làm ăn tích lũy tài sản cũng trở thành là chủ của những người dòng tộc cao như bà la môn và các đế lỵ. Có những người bà la môn các đế lỵ mà có phước báo hay là có tài sản thì cũng được cái gì cao. Đức Phật ngài nói lên ngài phân biệt rất là nhiều nghiệp khác để cho mọi người thấy được các cái thiện nghiệp đã cho mình phân bằng với gia đình, danh gia, dòng tộc, gia đình có tài sản lớn. Nhưng mà trong đó cũng có nhiều người họ lại dù là thanh tông gia tộc cao quý như vậy nhưng họ lại nghèo khổ, hoặc là những người làm ma, làm thuê, làm mướn. Vì có nhiều khi mình sanh vào những cái gia tộc đó nhưng mà cái phước của mình nó mỏng manh, không có thể nào trở thành những người giàu có được, mà trở thành người nghèo khổ. Thì những điều này Đức Phật này đến tám cái hội chúng thì ngài cũng điều nêu cái tinh thần nhân quả với cái tâm tự trí hay là cái thiên nhãn minh, nó thấy được cái hạnh nghiệp của chúng sanh. Hay là Đức Phật này thấy cái phước mạng minh, ngài nói đến cái tiền kiếp của chúng sanh với cái tình kiến ngộ của ngài, những cái tiền kiếp tạo những cái thiện nghiệp đó. Với cái lậu hoặc phiền não thì ngài biết là chúng sanh do lậu hoặc phiền não này, do dục lậu là do chấp thủ nên không có tạo phước lành, do hữu lậu là còn đam mê sanh tử luân hồi không biết được cái sự đau khổ trong sự luân hồi sanh tử này, kiến lậu là do chấp chặt những cái tà kiến, hoặc là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, rồi vô minh lậu là những sự che đậy sự thật mà không có dẹp được cái mạng sự thật này, nên nó bị vô minh che đậy là không có thấy được sự thật. Thì Đức Phật ngài nêu lên như vậy đó, dù là ở trong cái hội chúng nào với cái Phật trí mà ngài đã đắc đó, với tâm minh tứ trí lục thông, ngài đã thành tựu những cái đó, ngài dần dùng cái trí này để ngài thuyết độ đời, và ngài nói lên những cái kiếp cao thấp thượng vàng hạ cám để rồi tất cả chúng sanh thấy được cái sự sanh tử luân hồi đều là do những cái pháp hành, từ vô minh hành thức danh sách lục nhập xuất thọ sanh não tử, dù là loài nào thai sanh nở sanh thấp sanh quá sanh đó, cái sự luân hồi cao thấp đều là do cái phước báo, và chúng sanh nó có một cái hình chung là tất cả những cái vui buồn này nó cũng là vô thường, nó cũng thay đổi, và những quý vị mà hiểu được như vậy mới giác ngộ giải thoát của Phật. Thì ở trong tám hội chúng mà con nghĩ rằng tất cả ngài đã từng tuyên bố là ngày tới những hội chúng phạt thiên, những hội chúng thiên chủ đế, tất cả những chư hội chúng chư thiên tứ đại thiên vương, hay hội chúng sa môn và la môn, các vị bị hương gia, hay là những vị như bà la, ngài cũng đến nhiều. Và ngài đến thì ngài cũng đem cái tâm từ bi vô lượng để thay đổi chúng sanh, và ngài cũng không có phân biệt, mà ngài chỉ nói đến những người có cái trở thành tốt, làm duyên để giác ngộ giải thoát thì ngài đến những người đó. Nhưng mà những người mà có dòng tộc cao quý không tạo phước thì ngài cũng cho biết rằng cái phước hưởng sẽ hết, và khi hưởng rồi hết rồi sẽ sanh một nỗi khổ. Và Đức Phật ngài làm sáng tỏ cái trở thành là cái nhân quả, rồi sáng tỏ cái pháp giác ngộ giải thoát đó là niết bàn, chấm dứt tất cả những cái sanh tử, không còn phải ở trong cái lãnh vực mà tạo tác hưởng với những cái nhân lành quả ác, mà những kiếp luân hồi có những lúc thuận lợi để mình tạo cái kiếp cái thiện nghiệp, nhưng mà có lúc mình vào những cái giai cấp cao đó thì mình lại khó tạo phước cũng có. Mình điển hình như mình coi cái câu chuyện mà của một vị bà la môn, mà vị này nói rằng nếu mà con xuống đảnh để Đức Phật đó, thì người ta sẽ không có tôn kính con, mà hãy không tôn kính con thì con mất rất nhiều lợi lộc. Nên khi mà con giơ cái roi xuống là con đã cúi đầu đảnh lễ ngài, hoặc là con gật đầu là tính là con đảnh lễ dưới chân ngài, nói lên như vậy thì Đức Phật cũng chấp nhận. Và ngài thấy được những cái giai cấp trong cuộc đời này họ có những sự ràng buộc mỗi người, và Đức Phật ngài dạy một điều là ở trong cái giai cấp nào quan trọng là cái sự tạo phước của mình và hướng đến cái sự giác ngộ giải thoát. Vì thấy sự ràng buộc ở trong tất cả những giai cấp nó cũng có cái sự ràng buộc, chứ không có giai cấp nào không có ràng buộc. Nghèo khổ thì ràng buộc với cái mặc cảm, giàu sang thì ràng buộc cái tự ngã với cái danh lợi, nên rất khó để vượt qua. Đức Phật ngài dạy cái phương pháp để vượt qua. Thì ở trong cái câu hỏi của từng tọa thì thông tin chia sẻ như vậy, thì cái câu hỏi này rất là nhiều ý để chia sẻ, nhưng mà xin chia sẻ nó đến như là hiện tại thì bây giờ thì cũng được gọi là
sau thúc kinh đình thứ tọa pháp đăng. Xin được hỏi đề quy tín, đề quy tín có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Đề quy tín ở trong bài học này có đề cập đến chi pháp sau cùng ở trong trong kinh Bali đó. Ở trong chữ Pali có nghĩa là biết người. Dạ, biết người ở đây chúng ta nói chung là cái người, những người mà chúng ta tiếp xúc, hay là chỉ người ở đây chỉ cho cái người đối tác của mình. Lấy ví dụ như là trong trong binh pháp có câu là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, thì biết người biết ta tức là biết mình và biết người đối tác hay là đối thủ với mình. Nhưng mà phải chăng là ở trong đây là biết người là nói chung, nói chung tức là mình sống thì mình nên hiểu cái nhân tình thế thái có phải như vậy không? Đại Đức Pháp, Đại Đức Quỳ Tiến Quang Hiển nói rõ về cái chữ biết người ở đây hàm nghĩa như thế nào. Xin thỉnh Đại Đức.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Thầy Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính cảm ơn cô Đức Già cho biết âm thanh nghe rõ. Và con kính bạch thượng tọa, khi mà nói đến cái tri bỉ Puklaparo Paranyuta là, hay là còn gọi là tri nhân, là biết người thì biết rõ cái cá tính và cái trình độ của từng người, như là cái người đó có cái tính như thế nào, cái cá tính của họ nó khuấy động, hay là cái cá tính của họ nó có một cái sự trầm lặng, và cái cá tính không có hiếu động hay là năng động, vân vân. Thì khi đó đó mình có thể mình biết được những cái cá tính và cái trình độ của từng người như vậy mà mình tiếp xúc và những cái cá tính đó, sau khi mà mình hiểu được như vậy đó, mình hiểu được họ có những cái tư tưởng và cái trình độ nó khác nhau, thì cũng như Đức Bồ Tát khi xưa Ngài là một cái vị sư trưởng, trong hội chúng của Đức Bồ Tát có rất nhiều đệ tử của Đức Bồ Tát, có những người thông minh học một và mà hiểu mười, có những người đệ tử của Đức Bồ Tát. Trong cái thời gần gũi với Đức Bồ Tát thì những cái người đệ tử này, có một số người thì do cái cá tính tham hay là sân nhiều, hay là có cái sự chạo hối, phóng dật vân vân. Có những người thiểu trí, như có những vị đệ tử của Đức Bồ Tát không có thể mà học tập được những cái lời dạy mà Đức Bồ Tát chỉ dạy cho cặn kẽ, và Ngài biết được cái cơ tánh của những cái chúng sanh này thiếu trí, thì Ngài dạy cho một cái người đệ tử của Ngài chỉ một cái câu thần chú, mà cái câu thần chú đó nó giúp ích cho cái người này khi mà cái người đệ tử của Đức Bồ Tát học được làm bậy chớ nên làm bậy, ta biết như vậy, biết rõ việc như vậy. Đó là cái câu thần chú mà Đức Bồ Tát Ngài dạy cho cái người đệ tử của mình. Và sau khi cái người này đó về và chỉ có trong tư tưởng một cái câu thần chú đó thôi, ngoài ra không có biết được thiên văn địa lý, không có biết được nhiều cái sở học, thì chỉ với cái câu thần chú đó mà làm cho cái người học trò có được cái cuộc sống tốt đẹp khi mà vị này làm thầy dạy lại cho Đức Vua nhân một dịp Đức Vua đã đi vi hành và hiểu được cái câu thần chú đó nó có giá trị và cũng phải hợp với cái thời gian và hợp với cái trình tự của cái sự việc mà nó diễn tiến, thì nó mới tạo ra một cái việc tốt đẹp. Bởi vì có một lần Đức Vua đã học được cái câu làm bậy chớ nên làm bậy, ta biết như vậy, biết rõ việc như vậy. Và ở trong triều đình, cái vị quan nguyên soái, cái vị này có ý muốn xoán đoạt ngôi vua và đã âm mưu cùng với cái người thợ cạo của Đức Vua, hứa rằng nếu như mà ngươi sát hại Đức Vua thì ta sẽ lên làm vua và sẽ phong cho ngươi cái chức là quốc sư. Và cái chuyện đang được tiến hành thì Đức Vua trong lúc nằm cho ông thợ cạo cạo râu tóc của mình, thì Đức Vua đã nhớ lại câu thần chú mà mình đã học được từ cái người đệ tử của cái vị sư trưởng là tiền thân của Đức Bồ Tát. Lúc bấy giờ Đức Vua đã nhẩm lại và nói lên rằng làm bậy ta biết như vậy, biết rõ việc như vậy. Và cái ông quan thợ cạo đã giật mình và lập tức quăng bỏ cái dao cạo xuống và xin tội, xin Đức Vua tha tội cho mình. Và cuối cùng Đức Vua là một bậc minh quân và có cái trí tuệ, đã giả vờ trách mắng cái người quan cận thần là cái ông thợ cạo. Đức Vua nói rằng ngươi hãy khai ra mau, vì ta đã biết được cái sự việc như vậy. Thì do vì quá sợ hãi và đã khai ra ai là cái người chủ mưu, và Đức Vua đã toàn mạng sống. Nên khi mà một vị có cái trí tuệ và có cái sự hiểu biết và biết được cái người đó có cái cơ tánh như thế nào, cái trình độ của cái người đó có cao có thấp, và biết được mình đang tiếp xúc với cái người đó là ở cái cương vị như thế nào nữa, và phải biết rõ được cái người ấy có cái khuynh hướng tiềm tàng nó như thế nào, và cần đáp ứng được cho họ bằng cách nào, thì như thế mới gọi là cái người tri nhân hiểu được và biết được người khác qua cái khía cạnh mà mình đã tiếp xúc, và mình thấy rằng nếu như những cái người đó có cái cá tính đặc biệt và có cái trí tuệ thông minh hay là thiểu trí, thì tùy theo cái sự tiếp xúc mà mình sẽ có thể làm cho mình được an vui và cũng làm cho cái người đó được an lạc. Và cũng như cái câu thảo luận thượng tọa có post lên là biết người, có nghĩa là biết đối thủ hay là biết nhân tình thế thái. Thì con xin thưa rằng là đó chính là mình biết được cái đối thủ của mình, biết được cái đối thủ là họ như thế nào, để chúng ta mới có thể là làm cho mình được khinh an, và cũng có thể chỉ dạy hay là làm cho cái những cái đối thủ của mình, những cái người khác họ có một cái sự kiên nể dè chừng, khi mà mình hiểu được những cái khía cạnh đó, nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều trong cái cuộc sống. Nên khi mà một cái cương vị của một đức vua hay là cương vị của một người nào đó chẳng hạn, mà sống với những cái cương vị đó, thì mình cần phải biết rằng là mình có cái cá tánh nó như thế nào, và cũng phải hiểu rõ được những cái trình độ của từng người mà mình đã tiếp xúc. Thì biết được như vậy, mình mới có thể giáo hóa hay là khuyến dụ cho họ để hướng đến cái sự hoàn thiện tốt đẹp hơn. Và con có đôi điều để mà trình bày cái câu thảo luận của thượng tọa Giác Đẳng. Con xin được dứt lời nơi đây, kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Kính kính đại đức Phật tín, đại đức Huệ tín, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, hôm nay ở trong rung Phật Pháp Buddha Dharma, chúng ta sẽ có chương trình Tết Nguyên Đán với 5 ngày, từ bắt đầu từ ngày mai là 30 Tết, Tết Tết từ tăng Tết là mùng 1 cho đến về sau, nhưng mà chính ra thì tăng Tết từ ngày đêm 30, từ tối 30 có giao thừa. Và thật sự thì trong năm ngày ăn Tết thì chúng ta cũng dùng năm cái đề tài mà có sẵn ở trong bài kinh này. Ngày mai này đó là chúng ta sẽ nói về tiễn đưa năm cũ với đề tài là bảy pháp tưởng, bảy pháp tưởng, và đề tài ngày mai sẽ do thỉnh thượng tổng pháp tân giảng. Và ngày mốt chúng ta có đề tài là bảy thù diệu sự. Bảy thù diệu sự tức là nói lên bảy cái niềm hy vọng để cho tương lai. Ngày mùng 2 Tết á, là chúng ta nói về sự bắt đầu tích cực với cái đề tài gọi là bảy lực, bảy cái sức mạnh. Ngày mùng 3 Tết là chúng ta nói về đề tài tưởng niệm và cầu nguyện cho tổ tiên với đề tài là bảy thức trú. Và ngày mùng 4 Tết là ngày tưởng niệm thâm ân với đề tài là bảy hạng người đáng kính. Thật ra thì ngoại trừ đề tài ngày mai và ngày mốt thì có tất cả quán chuyện, nhưng mà những đề tài còn lại đều tìm thấy ở trong bài kinh mà chúng ta đang học ở đây. Riêng từ ngày mùng 5 và mùng 6 thì thứ thì hai ngày đó bản thân của chúng tôi phải đi với chư tăng và với sư tử với chùa đến các ngôi chùa để quý Phật tử viếng chùa đầu năm, cũng như là để tạ ơn chư tăng và quý Phật tử đã đến giúp cho tang lễ của Hòa thượng Hồ Giác. Do đó ngày mùng 5 mùng 6 chúng tôi không có mặt ở trong trung, chương trình cũng tiếp tục trở lại bình thường. Dù sao đi nữa thì ăn Tết mà 5 ngày thì cũng kể cũng linh đình, thưa quý vị. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Buddha Dhamma ở tại đây. Và trước khi dứt lời, một lần nữa xin thay mặt tất cả chư tăng và quý Phật tử kính nguyện hồi hướng công đức này đến của ông Nguyễn Văn Tĩnh, pháp danh Ngọc Huệ Chân, thân phụ của đại đức Minh Hạnh, vừa mãn phần hôm qua. Nguyên cội ông cụ được thừa hưởng phước lành, sống viên thành quả vị giải thoát. Và cầu chúc cho tất cả quý ngài quý Phật tử một năm mới an lạc cát tường, vì chúng ta đã sắp hết năm sinh, bước qua năm tỵ. Xin hẹn gặp lại quý ngài quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.
Thưa sa tu lành thai, con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt cho đại chúng trong room, chúng con kính chúc chư tôn đức đã mở lòng, kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Yang kincit
ye ya ta ta sai ni do ka tang bu nya pa lan mai an sa pe pa ki pa wan du te ye tang ka tang du ri tang gen dang bu nya pa lan ma ya ye ya ta ta na cha nan ti ye va gan to a hi me ga yum ta te lo ka mi ye ta ta ki wan ta ha ra ne du ka ma du nya po ja na sa pe la pan do ma ma ki con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao thuyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp hưng thường kiếm nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành cung hòa thị nhân sapang sumangalang kakan dosapagi vata sapabuta lupale nasoti ondu nirondarang hutu sapang sumangalang kakan dosapagi vata sapatama lupale nasoti ondu nirondarang hutu sapang sumangalang kakan dosapagi vata Thank you.